Chùa Linh Phong thì cũng tiếp tục như các kỳ trước, tức là mỗi một kỳ thì trình bày về một cái kinh hoặc là một cái tác phẩm để cho chúng ta coi như rằng là được mở rộng cái kiến thức đối với lại Phật pháp. Tác phẩm của các vị tổ sư cũng như là của các kinh điển mình đều được nghe. Thì lần này tôi muốn đề cập đến cái vấn đề gọi là cái cảnh giới bất tư nghị của chư Phật. Thành ra chúng ta cũng sẽ bàn thảo đến cái bộ kinh ngắn thôi, gọi là Đại Phương Đẳng Như Lai Bất Tư Nghị Cảnh Giới. Nên là mình biết là cảnh giới của chư Phật là một cái cảnh giới mà bất khả tư, tức là không thể nào mà nghĩ nổi, và bất khả nghị, tức là không thể nào mà dùng ngôn từ diễn tả được. Bởi vì thói thường thì mình biết là mỗi một người chúng ta đều có một cái cảnh giới. Thành ra tuy rằng là mình cùng sống ở trong một cái xứ sở Thụy Sĩ, nhưng mà xứ sở Thụy Sĩ là cái cảnh giới của Thụy Sĩ. Nhưng mà trong cảnh giới của Thụy Sĩ đó, nó có vô lượng cảnh giới. Có nghĩa rằng là dân Thụy Sĩ có bao nhiêu người thì cảnh giới Thụy Sĩ có bấy nhiêu cái cảnh giới, mà không phải chỉ giới hạn như vậy thôi đâu. Mà một đời có người đến Thụy Sĩ rồi trở thành quốc tịch Thụy Sĩ thì Thụy Sĩ lại thêm cảnh giới. Cũng như bây giờ mình nói là nước Trung Hoa họ có 1.300.000.000 người, thì cái cảnh giới của nước Trung Hoa là cảnh giới chung của nước Trung Hoa, nhưng trong cái cảnh giới của nước Trung Hoa đó nó chứa đựng tới 1.300.000.000 cảnh giới khác nhau. Thành ra cùng ở trong một cái cảnh giới, tức là bây giờ mình nói chính chúng ta để cho dễ nhận ra, thì cùng sống ở trong cái cảnh giới của Thụy Sĩ, nhưng mà mỗi người mỗi thấy khác. Có người thấy buồn, người thấy vui. Có người thấy thích, có người thấy không thích. Có người thấy khổ, có người thấy an, vân vân. Chứ không phải là người nào đến Thụy Sĩ thì người đó cũng có đều chung một cảm thọ giống hệt nhau. Có người cảm thấy rằng là Thụy Sĩ quả là một vùng đất hứa. Có nhiều người thì cảm thấy rằng là Thụy Sĩ quả là một vùng gian nan. Bất cứ chỗ nào cũng vậy. Thành ra tuy rằng là một cái cảnh giới như thế, thế nhưng á, cái cảnh giới mà mình thấy đó, nó lại có rất nhiều cảnh giới khác ở bên trong đó. Thế thì bây giờ hỏi thử rằng là mỗi một người nó nhìn cảnh giới Thụy Sĩ, người A nhìn cảnh giới Thụy Sĩ là buồn, người B nhìn cảnh giới Thụy Sĩ là vui. Vậy thì rốt cuộc cảnh giới của Thụy Sĩ là cảnh giới buồn hay cảnh giới vui? Đó. Thành ra người A thì khẳng định là tôi ở Thụy Sĩ đây, Thụy Sĩ rất là vui. Người B nói tôi cũng ở Thụy Sĩ đây, Thụy Sĩ rất là buồn. Đó. Thì thật sự ra cái cảnh giới của Thụy Sĩ nó không phải A, nó cũng chẳng phải B, mà nó là cả A lẫn cả B. Tức là nó không phải A nhưng mà nó cũng là A, nó không phải B nhưng mà nó cũng là B. Cho nên người A mới thấy được cái mặt vui của nó, người B thấy cái mặt buồn của nó, vân vân. Thế thì mỗi chúng ta đây có một cái cảnh giới, rồi mỗi một cái không gian hay một cái xứ sở nó lại cũng có một cái cảnh giới. Cảnh giới là cái từ ngữ của Phật giáo, nhưng mà nếu mà mình nói theo một cái nghĩa thông thường là một thế giới. Một thế giới, mỗi người có một cái thế giới riêng của họ, và họ ở chung trong một cái thế giới chung, một cái trái địa cầu này. Nhưng mà trái địa cầu này có 6 tỷ rưỡi người, thì trái địa cầu này nó có đến 6 tỷ rưỡi cái thế giới. Hay là nói khác, tính cách khác là quả đất này nó sẽ có 6 tỷ rưỡi cái thế giới hợp lại thành nó. Thành ra nhìn nó thì đơn thuần, nhưng mà nếu đi sâu vào nó thì phức tạp. Và rồi thì không có ai biết được bản chất thật của cái quả địa cầu này, của trái đất này, là an hay là nguy, là vui hay là buồn. Mình ngồi ở đây rất là an, nhưng mà nếu mà mình ngồi tại Iraq, tại Afghanistan, tại Pakistan, vân vân, thì không có an chút nào hết, thì nguy. Mình ngồi ở đây mình rất là no đủ, nhưng mà nếu mình ngồi ở Somali, Ethiopia, thì mình sẽ cảm thấy trái đất này đói khát. Thì mình sẽ cảm thấy trái đất này là đói khát. Còn nếu mà mình ngồi ở đây, hay là ở Đức hay ở Pháp, thì mình lại cảm nhận rằng là trái đất này no đủ. Đó. Thế như vậy á, thì cái quả đất này nó có đủ hết mọi cái thế giới, mọi cái cảnh giới đều nhiếp ở trong nó. Mình nghe như vậy để một hồi nữa chúng ta có thể đi sâu trong cái kinh này thì chúng ta cũng dễ chứng nhận ra. Là bởi vì những cái điều đó nhiều khi nó là sự thật và nó hiện bày ngay trước mắt mình, nhưng mà mình không có thấy. Tức là mình chỉ thấy theo quan điểm của mình mà thôi, và mình cứ như thế mà mình nhận thôi, và mình cứ như thế mà cãi thôi. Tức là mình cứ nhất định rằng là mình theo cái tiêu chuẩn của mình để mà mình nói là thế giới này là an hay là vui. Cũng như một người Thụy Sĩ mà nói thế giới này no đủ, thì cái anh ở Ethiopia hay là ở Somalia nhất định không chịu nào, không thể nào chấp nhận được là thế giới này là một thế giới no đủ. Mà nếu mà một người ở xứ Vi Châu đó mà họ nói rằng là cái thế giới này đó là một thế giới mà thiếu ăn trầm trọng, đói khát, thì những người mà sống tại Thụy Sĩ này cũng không thể nào chấp nhận được cái điều đó. Ai trúng thì ai cũng chật và ai cũng trúng. Ai cũng chật rằng là không thể nào nói thế giới này là no hay thế giới này là đói. Nhưng mà ai cũng trúng là bởi vì thế giới này có no có đói thiệt. Thì cái cảnh giới của chúng sinh nó là như vậy. Nhưng mà cảnh giới của chư Phật á thì khác. Cho nên chúng sinh á có 6 tỷ rưỡi, thì 6 tỷ rưỡi đó là 6 tỷ rưỡi thế giới riêng, cảnh giới riêng. Không ai giống ai, vợ chồng ở chung một nhà, ăn chung cơm, đó, sống chung với nhau như vậy mà cũng hai người hai thế giới. Cũng không có đồng nhất nổi một thế giới. Con cái với cha mẹ cũng vậy luôn, anh em ruột thịt cũng vậy luôn. Tuy là cùng một máu huyết của cha mẹ sinh ra, đó, cùng ăn một thứ cơm, cùng sống ở trong một nhà, nhưng anh em mỗi một người có một cảnh giới riêng, mỗi người có một cái cảm nhận riêng. Nhưng mà cảnh giới của chư Phật đó thì hầu như rằng là chúng sinh là không có thể nào mà suy nghĩ hay nói năng được. Cho nên có thể nói rằng là chúng sinh không thể nào thấy nổi cảnh giới của Phật. Cái cảnh giới của Phật nói chung rằng là những cái người mà thấy được cảnh giới của Phật đó, thì rằng hạn như là bây giờ có 6 tỷ rưỡi người mà thấy cảnh giới của Phật, thì 6 tỷ rưỡi người đó thấy y nhau. Còn cái cảnh giới của phàm phu đó thì 6 tỷ rưỡi đó thấy không y nhau. Còn cái cảnh giới của chư Phật đó thì 6 tỷ rưỡi người mà thấy được á, thì 6 tỷ rưỡi người đó đều thấy y nhau. Cho nên Bồ Tát và chư Phật thấy cái cảnh giới của Phật sống hệt nhau. Nhất thiết Bồ Tát Quan Âm hay Văn Thù hay Phổ Hiền thấy cảnh giới Phật y nhau. Mà Quan Âm mới lại Văn Thù mới lại Phổ Hiền không có cãi nhau. Không có tranh cãi với nhau rằng là cảnh giới Phật là thế này, Văn Thù nó không là thế kia, Phổ Hiền nói không là thế nọ nữa, mà rằng là đều thấy y nhau. Đó là chung quy là chỉ có vì cái lý do rằng là một đằng á thì ý thức mà nhìn, một đằng thì ý chí mà xét. Nếu mà ý chí mà xét, nói ví dụ bây giờ mình ngồi theo hướng này hay mình ngồi theo hướng này, mình sẽ nhìn thấy hoàn cảnh này khác nhau. Mình ngồi thẳng, mình thấy cái cảnh này khác. Mình ngồi xiên, mình sẽ thấy cảnh này khác. Mình ngồi xiên bên này, mình lại thấy khác cái người ngồi thẳng và ngồi mé bên tay phải. Nói ví dụ như vậy, mình sẽ thấy khác. Thì cái mình thấy khác là thuộc về thức của mình, tức là mắt, mình nhìn, vân vân. Nhưng mà nếu bây giờ mà mình theo trí của mình á, mà mình suy xét á, thì mình sẽ thấy giống nhau. Thì mình sẽ thấy rằng là cảnh này nó vốn dĩ là như thế. Nhưng mà nói một cái như vậy để cho dễ hiểu này. Bây giờ hai người ngồi chơi, nhìn cái lá cờ bay phất phới. Thì cái khi một người mà nhìn thấy cái lá cờ đang tung bay, thì thấy cái lá cờ đó nó đang còn tung bay. Còn cái người kia, một người thứ hai, mà khi mà cái lá cờ đó nó ngưng gió mà nó rũ xuống, thì cái người kia thấy lá cờ nó rũ. Tại sao một người thấy cờ rũ, một người thấy cờ cờ bay? Đó, hai người nó cãi nhau, một người nói là cờ rũ, một người nói không cờ bay. Nhưng mà nó kỳ thật nó thì cái cờ rũ hay là cờ bay chỉ là do nơi những cái nhân duyên bên ngoài. Đó, thành ra thấy cái cờ rũ á, thì hình dáng nó như vậy. Thấy cái cờ tung bay đó thì hình dáng nó như vậy. Nhưng mà kỳ thật nếu nhìn theo trí á thì cái lá cờ nó bất biến, cái lá cờ nó lúc nào cũng là một cái tấm vải hình chữ nhật bất biến. Dù dù nó tung bay hay dù nó rũ, nó vẫn là hình chữ nhật thôi. Nhưng mà nếu cái mắt của mình mà nhìn bình thường đó thì cái lá cờ nó hết hình chữ nhật rồi. Làm sao mà nói lá cờ hình chữ nhật được nếu mình chỉ một cái lá cờ đang còn rũ? Ví dụ như thế. Thành ra nếu mà nhìn bằng trí á thì thấy giống nhau hết. Nhìn bằng thức á thì tranh luận. Còn nhìn bằng trí tức là nhìn ra cái sự thật. Thì khi nhìn ra cái sự thật đó thì thấy nó bằng nhau, thì thấy nó giống nhau. Tại cái sự thật nó là như vậy. Cho nên tỷ dụ bây giờ mình nói lại một cái nữa. Bây giờ nhìn bằng thức thì một cái người giúp mình làm ác, đó, mình sẽ thấy người đó tốt, tại giúp mình. Và khi mình làm ác, có người bị hại, thì cái người bị hại cái nhìn cái kẻ giúp mình là đồng đồng lõa, là kẻ ác, kẻ đồng lõa, kẻ tòng phạm. Nhưng mà mình thì không bao giờ nhìn cái người đó là đồng lõa hay tòng phạm, mình nhìn người đó là một người bạn tốt, một người đã giúp mình. Thành ra hai người nhìn cái người đó khác, một người nhìn kẻ đó là một kẻ gian ác, một người nhìn kẻ đó là một cái kẻ tốt. Thế bây giờ chỉ có đem ra phán đoán ở trên một cái sự kiện, sự thật rằng là người đó tốt hay là người đó xấu. Đó. Thì dù đem ra tòa án phán đoán thì mới công bằng và suy xét được là người đó là một người xấu hay một người tốt. Còn theo thức á, thì luôn luôn mình cứ chỉ có cảm nhận là hễ người đó giúp mình là người đó tốt, cho dù là người đó giúp mình làm chuyện ác thì người đó vẫn là một người tốt như thường. Thì người con người thao thức thì thường thường suy nghĩ như vậy. Thế thì cái cảnh giới của Đức Phật đó, thì chư Bồ Tát hay là chư Phật đó, dùng trí mà nhìn, không có dùng thức. Mà khi mà không dùng thức tức là đương nhiên rằng là khách quan vô cùng, không có chủ quan ở trên cái ngã là tôi. Còn khi mà mình đứng chủ quan trên cái ngã là tôi á thì đương nhiên rằng là cứ thích nghi với tôi là tốt, mà cứ không thích nghi với tôi á đó, là không tốt. Thì thường thường suy nghĩ như vậy. Cho nên vì như thế khi mà nhìn bằng thức đó thì cái tự nhiên thế giới này nó thiên biến vạn hóa. Còn nếu nhìn theo trí á thì cái thế giới này trở thành gọi là bất động. Còn nhìn theo thức á thì thế giới này nó động loạn lung tung hết. Thế thì mình hiểu như vậy rồi, thì cái cảnh giới của Đức Phật khác, cho nên chúng sinh dùng thức nhìn. Cho nên ngay cả cái chuyện thiện hay ác chúng sinh còn không định nghĩa chính xác được, hà huống là định nghĩa chân lý, tức là sự thật. Cho nên chính vì như vậy, sự thật là cái cảnh giới của chư Phật. Còn cảnh giới chúng sinh không phải là sự thật. Tại sao vậy? Tại vì chúng sinh cho ác cũng là thiện, vậy thì chúng sinh đâu có thật đâu. Vậy thì cái thiện đó của chúng sinh đó, nó rất là mơ hồ. Tại vì cái thiện đó của chúng sinh, nó chỉ có lấy chúng sinh làm cái nền tảng để mà nhận định nó là thiện hay ác. Tức là cứ giúp tôi đó thì là thiện, mà cứ chống lại tôi nó là ác. Càn trở tôi, không cho tôi làm chuyện ác, người đó là người ác. Giúp tôi làm chuyện ác, người đó là người thiện. Như vậy thì cái thiện với cái ác của chúng sinh nó hoàn toàn là mơ hồ và hoàn toàn không chính xác. Và như vậy đó, đó thì cái thiện và cái ác của chúng sinh định nghĩa đó không phải là chân lý của thiện và ác, tức là không đúng thật sự là thiện hay là ác. Và chúng sinh lúc nào cũng dùng cái ngã đó để mà phán đoán mọi sự kiện. Vậy khi dùng ngã như vậy là rất là chủ quan để phán đoán mọi sự kiện, thì khi phán đoán mọi sự kiện thì mọi sự kiện đó đều không chính xác và không phải là sự thật, tức là chân lý. Cho nên rằng là mắt tai mũi lưỡi gì của chúng sinh đều phản ảnh ra một cái vấn đề rằng là không đúng với chân lý. Vì vậy cảnh giới của chúng sinh không phải là cảnh giới của chân lý, tức là cảnh giới chân thật. Cảnh giới của chư Phật nó là cảnh giới của trí, cho nên đó là cảnh giới mà chân thật nhất. Thế thì bây giờ chúng ta nghe tóm tắt về cái kinh gọi là Đại Phương Đẳng Như Lai Bất Tư Nghị Cảnh Giới. Đại Phương Đẳng nó là chỉ cho cái vấn đề gọi là về đại thừa. Còn Như Lai Bất Tư Nghị Cảnh Giới là cái cảnh giới mà không thể nào mà nghĩ bàn được của chư Phật. Thì trong kinh kể rằng là vào cái khoảng thời gian mà Đức Phật thành chính đẳng chính giác ở dưới gốc cây Bồ Đề thuộc nước Ma Kiệt Đề, thì cây Bồ Đề đó có tên là A Tiếp Ba. Thì cái cây Bồ Đề này được miêu tả trong kinh đó là nó là thân cây thì rắn chắc ngay thẳng, xung quanh nó không có mắt tốt, nó suông đuột như là gỗ của cây trên đàn. Trên cây này á, chim chóc không có bay ngang qua, không có đậu đó, và bay lánh đi nơi khác. Thì miêu tả cái cây này á là rất là tốt đẹp, mà không có thể nào có cái cây nào khác mà có thể so sánh được với lại cái cây Bồ Đề này, cho nên nó xứng đáng là vua ở trong các cây, giống như là núi Tu Di là đứng đầu ở trong các núi. Thì cái cây này về đêm á thì nó tỏa những cái hào quang lấp lánh ở trong đêm, đứng từ xa nhìn cứ trông như là một đám lửa lớn vậy. Phía dưới cây có những kỳ hoa dị thảo, nhìn giống như là những đuôi công mà xòe, rất là đẹp. Cho nên là người mà nhìn thấy nó thì không có chán. Thì bây giờ Đức Phật mới ngồi ở dưới cây đó một cách ngay ngắn, thì đại chúng thì ngồi xung quanh như là muôn vàn cái ngôi sao bao quanh cái ánh mặt trăng vậy. Thì lúc đó các Đức Phật ở thế giới khác nhiều như những bụi ở khắp mười phương thế giới Phật đến để dự cho thêm phần trang nghiêm. Thì các vị Phật mà đến dự như vậy nó đều thể hiện cái thân Bồ Tát mà không có hiện cái thân Phật, nó là hiện thân Bồ Tát, thành nó hiện thân Quan Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, Hư Không Tạng Bồ Tát, Kim Cang Tạng Bồ Tát, Diệt Chư Cái Bồ Tát, Duy Ma Cật Bồ Tát, Thiện Oai Quang Bồ Tát, Đại Huệ Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, vân vân. Tức là các vị đó đều là thượng thủ của các hàng Bồ Tát. Ở đây kinh này nói rằng các vị Bồ Tát nó đều là Phật hiện thân, chứ không phải rằng là họ là Bồ Tát thật sự, mà là chư Phật hiện thân. Thì chúng ta cũng hiểu rằng là ở trong kinh nói Quan Thế Âm cũng là của Phật, mà Ngài Văn Thù cũng là của Phật, Ngài Phổ Hiền cũng là của Phật, tất cả là những cái vị Phật trong quá khứ, nhưng mà hiện thân Bồ Tát để mà ủng hộ đạo tràng thôi. Thì bây giờ lại có vô số các vị Bồ Tát tới cái đạo tràng đó, thì vô số các vị Bồ Tát nó thì hiện thân Thanh Văn, tức là hiện thân A-la-hán. Thì các vị Bồ Đại Bồ Tát hiện thân A-la-hán như là các ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, La Hủ La An, A Nhã Kiều Trần Như, Ma Ha Ca Diếp, U Ba Li, A Na Luật, Li Bà Đa, A Nan, Đề Bà Đạt Đa, Bạt Nân Đà, vân vân. Thì bây giờ các vị Thanh Văn mà ngồi ở xung quanh Đức Phật đó, ở trong kinh để nói đều là Đại Bồ Tát thì hiện thân. Còn các vị Đại Bồ Tát ngồi xung quanh Đức Phật đó đều là chư Phật hiện thân. Rồi lại nữa là có Vô Lượng Tỳ Kheo Ni, và do Maha Ba Xà Ba Đề là bậc thượng thủ. Thì Maha Ba Xà Ba Đề Tỳ Khưu Ni là dì ruột của Đức Phật, mà cũng kiêm là dì ghẻ, là người mà nuôi nấng Đức Phật đến trưởng thành. Rồi sau này mà bà Maha Ba Xà Ba Đề trở thành ni cô đầu tiên ở trong cái hàng ngũ đệ tử của Đức Phật. Thì do vì các vị này đó thành tựu nghiệp nhân đại trượng phu, thành tựu nghiệp nhân đại trượng phu tức là nó không phải là nghiệp của người nữ. Thế nhưng vì mong muốn chinh phục các chúng sinh nhút nhát yếu hèn cho nên thể hiện ra thân đàn bà con gái. Lại có vô lượng các vị trời đế thích, Phạm Vương Hộ Thế, Rồng Dạ Xoa, Càn Thất Bà, Tu La, Ca Lâu La, vân vân, họ cùng các bậc, họ cũng là các bậc Bồ Tát thị hiện chứ không phải phàm phu. Thì ở đây cái đoạn kinh này đó sẽ miêu tả là cái vấn đề rằng là chư Phật quá khứ đó đến với đạo tràng để hiện thân Bồ Tát, còn chư Bồ Tát đó thì đến với đạo tràng để hiện thân Thanh Văn, hiện thân là Thanh Văn, hiện thân Tỳ Khưu Ni. Đó, đánh ra là ở đối với kinh này á, thì các vị Thanh Văn cũng như là các vị Tỳ Khưu Đi đó, đều là Bồ Tát hóa thân, mà không phải rằng là thật sự là hàng phàm phu. Nhưng mà tại sao phải hóa thân như vậy, lý do gì mà hóa thân như vậy? Cô Đình Liên, lý do gì hóa thân như vậy? Thì vì rằng là cái kinh này đã nói rằng là cảnh giới của Như Lai là bất khả tư nghị, cho nên vì vậy phải hạ thấp cái cảnh giới đó xuống thì chúng sinh nó mới nhận nó được, còn không á thì chúng sinh cũng thấy được. Cũng như bây giờ á, mình nghe thẳng kinh mình không hiểu gì cả, nhưng mà mình nghe tổ sư, một số người nghe tổ sư giảng thì hiểu, một số người thì phải nghe mấy thầy thấp hơn nữa giảng, cứ như thế thì mới hiểu được. Thành ra như thế đó, thì là từ các vị Tỳ Khưu Tăng đó, giảng thấp cho đến các vị Tỳ Khưu Tăng giảng cao đều là thị hiện, tức là làm thế nào để cho chúng sinh hiểu được Phật Pháp. Thành ra đó cũng là vậy, đó cũng là theo cái tinh thần mà của Quan Thế Âm đó, là nên hiện thân nào để độ sinh thì nên hiện thân ấy, thì hiện thân ấy thuyết pháp, tức có nghĩa là nên thuyết pháp gì á thì bây giờ hiện cái thân đó để thuyết cái pháp đó thì cứu độ chúng sinh. Cho nên nếu cần phải nói pháp thấp thì nói pháp thấp để độ chúng sinh, nếu cần thì nói pháp cao thì nói pháp cao để độ chúng sinh, mà cao thấp đó chỉ là phương tiện để độ sinh, chứ không phải cao thấp đó là phương tiện để mà gọi rằng là nghĩa là tỉ thí xem ai cao hơn ai, mà là chỉ là phương tiện độ sinh thôi. Cho nên vì nó là cảnh giới của Phật bất khả tư nghì, cho nên chúng sinh không thể nào nhận được. Cho nên vì như vậy thì chúng ta cứ thấy điểm như vậy, đại đa số người Phật tử đại thừa Phật Pháp có thể nói là ngưỡng mộ Quan Thế Âm Bồ Tát hơn cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Lý do dễ hiểu quá, tại vì họ có thể dễ dàng nhận ra Quan Âm hơn là Đức Phật. Họ nhận ra con âm qua cái gì? Tầm thinh cứu khổ cứu nạn. Bấy nhiêu là thôi, thích quá rồi. Thành ra cảm thấy gần gũi với Ngài Quan Âm qua cái vấn đề đó. Chẳng lẽ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không tầm thinh cứu khổ cứu nạn sao? Có chứ. Có, cho nên vì vậy mới chỉ cho người ta Quan Thế Âm, niệm Quan Thế Âm. Chỉ cho người ta niệm Quan Thế Âm để người ta được tầm thanh cứu khổ cứu nạn. Tức là có nghĩa là Ngài vì vấn đề tầm thanh cứu khổ cứu nạn mà Ngài mới phải diễn dương công đức của Quan Thế Âm cũng như chỉ bày Quan Thế Âm. Và rồi Đức Phật thì gọi là thuyết pháp chỉ bày cho chúng sinh, khai ngộ cho chúng sinh. Nhưng bởi lẽ chúng sinh có đôi khi không hiểu, cho nên chúng sinh bỏ qua đi tất cả những cái mà khai ngộ nơi trên đó. Anh chúng sinh chỉ có hiểu được cái phần khai ngộ nào đó. Cũng giống như là một cơn mưa trút xuống một cái khu rừng, một khu rừng già, thì cây cỏ nó chỉ hút bao nhiêu nó nước, cái nó ngừng, thôi không hút nữa, bởi vì nó no nê rồi. Nhưng mà cổ thụ thì hút nhiều. Thành ra chúng sinh với cái căn cơ mà của cây cỏ đó, thì họ chỉ có hút Phật Pháp bao nhiêu đó thôi. Tức là chẳng hạn như chúng sinh mà căn cơ cây cỏ thì họ chỉ hút Phật Pháp là vậy. Cầu cho có người cứu mình, bởi vì biết rằng là mình là người cần được cứu. Bởi biết rằng là mình là người cần được cứu. Tại sao? Tại biết rằng mình có lắm khổ nạn bao vây lắm, mình có lắm phiền não bủa vây lắm, cho nên mình cần được cứu ra khỏi những cái vòng vây nơi trên đó. Mình chỉ nghĩ như vậy thôi. Nhưng mà cây cổ thụ thì sẽ nghĩ như vậy. Cây cổ thụ thì sẽ nghĩ rằng mình không những chỉ có mình cần được cứu, mà nhất thiết chúng sinh đều giống hệt như mình, đều cần được cứu. Cho nên mình hãy tự cứu mình bằng cách cứu chúng sinh. Cái cách mà cầu cứu hay nhất là cách mà là cứu người, mà không phải là cách thụ động mà cầu được cứu không thôi. Mà cứ cứu người đi, đó là phương pháp cứu mình. Thì ở cuộc đời này cũng vậy nè, cứ phụng sự cho tha nhân đi, thì đó là cái cách phụng sự bản thân. Mình càng phụng sự được nhiều người á, thì cái bản thân này của mình tự động được phụng sự. Nói một cách dễ hiểu là mình đi làm ca sĩ, phụng sự mua vui cho người ta, ca hát cho người ta nghe, cho người ta giải trí, mua vui cho người ta. Nhưng mà mấy đứa mà mình càng phụng sự được nhiều khán giả, thì đời sống của mình tự dưng được phụng sự, thì mình sẽ có lợi. Mình làm bất kể gì, mình làm một thầy thuốc cũng vậy, mình đi chữa bệnh cho thiên hạ. Nhưng mà nếu mà mình chữa được nhiều người, càng nhiều người, chữa được càng nhiều bệnh và chữa được càng cho nhiều người, tức là phụng sự được, cái phạm vi phụng sự của mình càng rộng lớn chừng nào á, thì chính mình hơn ai hết đang được phụng sự. Do nơi cái tinh thần phụng sự chúng sinh, chính cái tinh thần đó là tinh thần duy nhất có khả năng tự phụng sự, mà không cần ai phải ban bố cho mình hết. Nếu mà mình chỉ cần người ta ban bố cho mình, thì hóa ra luôn luôn mình chỉ biến mình trở thành một cái người ăn mày, dựa vào thiên hạ, hoặc một người tàn phế cần sự giúp đỡ của thiên hạ. Còn nếu mà mình phụng sự được mọi người, mình ban cấp được cho mọi người, thì bây giờ mình sẽ là một ông chủ, thì bây giờ mình sẽ là một người khỏe mạnh. Thì chính cái tinh thần mà nào để biến mình thành ông chủ, tinh thần nào để biến mình trở thành khỏe mạnh, chính là tinh thần phụng sự cứu. Còn tinh thần nào để biến mình trở thành một người tàn phế, phải nhờ người khác cõng đẩy đó. Chính tinh thần nào khiến cho mình trở thành ăn xin, chỉ có ngồi đó trông chờ vào cái sự mà thương xót của kẻ khác, đó là chẳng chút tinh thần phụng sự hay là cứu tha nhân. Chính những cái tinh thần mà chẳng chút phụng sự và chẳng chút nào để cứu tha nhân, xô đẩy mình tới cái cảnh giới của ăn mày ăn xin, xô đẩy mình tới cảnh giới của một người tàn phế. Và động lực nào để đưa mình trở thành một người mạnh khỏe, và động lực nào để đưa mình đến thành một chủ nhân ông, đó chính là vấn đề ban bố giúp đỡ tha nhân. Thì sẽ được như vậy. Thành ra chỉ có một cách để cứu mình, đó là hãy cứu thiên hạ, đó là cây cổ thụ. Mà pháp của Đức Phật là xuống cho cả cây cỏ lẫn cả cổ thụ. Thành ra Đức Phật xuất hiện cứu cả những người mà có cái nghiệp của tàn phế, có cái nghiệp của ăn mày, tức là lúc nào cũng chỉ dựa và cầu cứu thôi mà không hề cứu ai. Đức Phật cũng cứu những người đó, cũng như là mưa rơi xuống cũng nuôi cả cỏ, mà mưa rơi xuống cũng nuôi cả cổ thụ. Pháp của Đức Phật cũng giúp đỡ và nuôi nấng cho những người pháp tâm rộng lớn, cứu độ chúng sinh. Thành ra pháp của Phật không bỏ sót một căn cơ, một căn tính nào hết. Thành ra giống như cơn mưa nó chẳng bỏ sót một cái cây hay là cỏ nào cả. Thì chính vì như thế thì khi mà nghe pháp thì theo một cái căn cơ mà thấy pháp nó có khác nhau. Thành ra khi mà nghe pháp mà thấy cái căn cơ, chẳng hạn cũng người tụng kinh Phổ Môn thường xuyên, niệm Quan Thế Âm thường xuyên, thì cái người đó với cái căn cơ của cỏ là chỉ niệm Quan Âm để được Quan Âm cứu. Còn những cái người niệm Quan Âm mà theo tinh thần của cổ thụ thì người đó niệm Quan Âm để có cái lực giống như Quan Âm vậy, tức là lực để độ sinh, niệm Quan Âm để dựa vào cái đại nguyện của Quan Âm mà cứu độ chúng sinh, như là một cánh tay của Quan Âm, như là một con mắt của Quan Âm vậy. Cái Quan Âm với thiên thủ thiên nhãn, nếu mà mình niệm Quan Âm thường xuyên, mình có thể trở thành một cánh tay trong thiên thủ của Ngài, mình có thể trở thành một con mắt trong thiên nhãn của Ngài, tức là Ngài nhìn thấy chúng sinh đau khổ, mình cũng nhìn thấy chúng sinh đau khổ. Ngài cứu vớt những chúng sinh mà mê muội và khổ đau, mình cũng cứu vớt chúng sinh khổ đau và mê muội. Thì như thế mình là một cánh tay và một con mắt. Và như vậy thì khi niệm Quan Âm như vậy, thành công vô bờ. Càng niệm Quan Âm thì mình càng trở thành một cánh tay và một con mắt của Quan Âm. Còn nếu mà mình niệm theo cái cây cỏ thì mình chẳng được, thực sự chẳng được cái công đức nào lớn hết, ngoài cái phước may ra được thoát nguy nhiều cái. Còn ngoài ra không được một cái công đức lớn, đó là chính là trở thành một cánh tay trong thiên thủ, trở thành một con mắt trong thiên nhãn của Quan Âm. Và như vậy người đó là một hóa thân của Quan Thế Âm. Và khi mình niệm Phật, mình từ một phàm phu mà sẽ trở thành một hóa thân của Quan Âm. Và như vậy thì mình biết rằng Quan Âm vốn có sẵn trong mình, không phải ở ngoài mới có Quan Âm. Quan Âm bên ngoài cũng có, bên trong cũng có. Và như vậy mình sẽ phát giác được là Quan Âm có khắp. Ở ngoài cũng có Ngài, ở trong cũng có Ngài. Ở trong cũng có Ngài, cho nên mình mới có thể thành Ngài được. Cũng như khi mình học bác sĩ, ở ngoài có bác sĩ, nhưng mà ở bên trong mình cũng có bác sĩ nữa, cho mình mới học thành được chứ. Còn nếu ở trong mình tuyệt đối không có một chút chức năng nào của bác sĩ thì mình không cách gì thành tựu bác sĩ được. Cho nên như vậy thì mình hiểu rằng là bác sĩ không phải chỉ có ở ngoài mới có, mà không phải chỉ có ở trong mới có, mà trong ngoài đều có. Cái tính chất của bác sĩ, tức là cái tính chất chữa bệnh của thầy thuốc, nó biến khắp hết. Thì cái tính chất của giác ngộ đó nó cũng biến khắp hết như vậy. Đó là nãy giờ là những cái chi tiết nhỏ, những cái đó nó sẽ hợp thành cảnh giới của Như Lai. Thành ra chúng sinh khó mà nhận ra được, nếu mà không có phát một cái tâm cổ thụ thì không có thấy được cái cảnh giới của Như Lai. Nếu chỉ phát một cái tâm mà cây cỏ thôi á, thì không thể nào mà thấy được cái cảnh giới đâu của Như Lai cả. Thì bây giờ Đức Thế Tôn ngồi dưới cây bồ đề ngay ngắn và đẹp đẽ này, giống như cây ba lợi chất đa, có treo viên ngọc như ý. Cây ba lợi chất đa là một cái cây ở trong kinh điển nói là một cái cây hết sức là đẹp, hoàn chỉnh, hoàn mãn vô cùng. Và đây còn treo ngọc như ý, như ý tức là làm cho ai nhìn thấy cái viên ngọc đó đó thì mọi cái ý nguyện đều được thành tựu, cho nên nói đó là ngọc như ý. Chính điểm ngài không lay động khác nào hòn núi Tu Di, vì muốn cho các Bồ Tát và tất cả chúng sinh thấu rõ được sức oai thần thiền định sâu kín của Phật nên ngài nhập vào tam muội tên là Như Lai Bất Tư Nghị Cảnh Giới. Đấy, gọi là Như Lai, Như Lai Bất Tư Nghị Cảnh Giới tam muội. Thì bây giờ Như Lai muốn cho nhất thiết chúng sinh á, với lại các vị Bồ Tát thấy được cái oai thần thiền định sâu kín của Như Lai. Sở dĩ nói là sâu kín là bởi vì bất khả tư nghì cho nên nói là sâu kín, là khó hiểu, khó thấy. Bây giờ Như Lai muốn hiền cái sâu kín đó, hiền cái khó hiểu, khó thấy đó để làm cho chúng sinh hiểu và thấy. Cho nên Như Lai nhập vào trong cái tam muội nói trên đó, gọi là Như Lai đó, Bất Tư Nghị Cảnh Giới tam muội. Thì khi Như Lai nhập vô cái tam muội nói trên đó đó, thì cái gì xảy ra? Thì tức thời trong 32 tướng tốt của Thế Tôn, mỗi một tướng đó đều hiển hiện hết các thế giới Phật của chư Phật ở khắp mười phương. Thì mỗi một cái tướng tốt của Như Lai đều hiện ra vô lượng cõi Phật, hiện rõ ràng giống như là mọi người nhìn thấy, giống như là nhìn ảnh ở trong gương vậy. Thì trong mỗi một cái vẻ đẹp đó của Phật cũng giống như là của vô lượng Phật ở trong cái sự mà hiện bày đó đó, thì lại mỗi một cái vẻ đẹp đó, trong mỗi một cái vẻ đẹp đó lại hiện ra cái gì? Hiện ra những cái nỗi khổ hạnh mà Như Lai đã tu hành ở trong quá khứ. Tại sao trong mỗi vẻ đẹp lại hiện ra những cái mà khổ hạnh như thế? Vì sao? Những người thế biết vì sao? Vì sao trong mỗi một cái vẻ đẹp của Như Lai lại hiện ra tất cả những cái khổ hạnh nan hành của ngài? Bởi vì vẻ đẹp đó của Như Lai, tướng tốt của Như Lai đều là quả của tất cả những cái công đức mà xả cho chúng sinh. Đó là công đức cứu độ chúng sinh. Như hồi nãy mà tôi có đề cập tới rằng là động lực nào sẽ đưa mình tới cái quả là một chủ nhân ông chứ không phải là ăn mày. Động lực nào sẽ đưa mình trở thành một cái người mà có lực, có hùng lực mà không phải là một người yếu hèn? Thì đó chính là vấn đề phục sự chúng sinh, cứu tế chúng sinh. Thì chính cái yếu tố mà phát tâm phục sự chúng sinh và cứu tế chúng sinh, cái đó là nhân, nó sẽ đưa mình tới cái quả, quả của một cái người có đầy đủ sức mạnh, quả của một cái người có khả năng nuôi dưỡng vô số người. Cho nên đương nhiên phát những cái tâm như vậy, gieo những cái nhân như thế, làm gì mà sợ mà gặt hái phải những cái quả mà nghèo hèn, bần cùng, yếu kém. Cho nên gọi là phúc báo, cho nên gọi là công đức. Vì vậy, ở trong mỗi một cái vẻ đẹp của Như Lai đều hiện lên tất cả những cái nhân. Vẻ đẹp của Như Lai là cái quả, trong quả đó hiển bày cái nhân để cho chúng sinh nhìn thấy. Nhân đó là Đức Phật xả thân vì chúng sinh trong vô lượng đời. Từ khi Như Lai là vị vua Quang Minh cho đến cái thân sau cùng là thiền thể ở đời Phật Nhiên Đăng, trong các đời đó Đức Phật đều bố thí đầu mắt, thân thể, da thịt, tay chân, vợ con, tôi tớ, ngay cả nước non, ngai vàng, cung điện, vân vân. Do sức vĩ đại của tam muội cho nên tất cả các đức Phật lúc ăn, lúc đi, lúc nói pháp, lúc nhập niết bàn đều nhập vào trong định này. Đó là sức oai thần của định đó. Thì khi đã nói là định thật sự đó, định thật sự đó, thì không có xuất có nhập. Cho nên khi ở đây nói là Đức Phật nhập vào định đó, đó là là nói theo phương tiện pháp để cho chúng sinh dễ nhận ra là Đức Phật nhập, nhưng mà kỳ thật ra đã nói là định, là không có xuất có nhập. Nếu có xuất có nhập thì phi định, tại vì định mà lại có lúc mất thì là sao kêu định, tại vì xuất là mất. Nhập định vào trong định á, thì định sinh, ra khỏi định á, thì định mất. Mà định mà lại có mất có sinh thì làm thế nào gọi là định được? Cho nên cái định này của Như Lai đó là vốn là một cái định mà là không có xuất nhập. Cho nên vì vậy ở dưới nói, do sức mạnh lớn đó của cái tam muội này mà tất cả chư Phật đi, lúc đứng, lúc ngồi, lúc ăn, lúc nói đều ở trong định. Có nghĩa là Đức Phật chưa bao giờ lìa định này, chưa bao giờ lìa định, nhưng mà rồi Đức Phật lại phương tiện đó, để mà nói với chúng sinh. Tại vì Đức Phật không có lìa định khi Đức Phật thị hiện thành hóa thân Thích Ca Mâu Ni đó, cùng chúng sinh đối diện thuyết pháp, đó là thị hiện đó. Thì cái thân đó có đi, có đứng, có ngồi, có nằm, nhưng mà kỳ thật ra đó là từ cái pháp thân bất biến đó mà biến khắp hết, hiển bày hết, thì Đức Phật thị hiện ra. Thế nhưng kỳ thật ra khi Đức Phật đi đứng nằm ngồi nói đó đều không có lìa cái pháp thân, tức là pháp thân thì vẫn bất động, nhưng mà hóa thân thì cùng với chúng sinh sinh hoạt, cho nên cũng cùng với chúng sinh có ăn uống, có buồn vui, có sinh tử. Cho nên thân Phật mới gọi là hóa thân bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mà pháp thân đó thì kêu là Tỳ Lô Giá Na Phật. Còn thân Phật Thích Ca Mâu Ni thì gọi là hóa thân Thiên Bá Ức Hóa Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mới niệm như vậy. Thì thực sự ra thì khi mà cái kinh này nói như vậy thì kinh này trong đó đã ám chỉ rằng đó, thân của Phật đó rằng là thị hiện chứ không phải là chân thân. Còn chân thân của Đức Phật thật sự á là pháp thân. Tại sao gọi là pháp thân? Bởi vì chúng sinh lấy sắc làm thân, chư Phật lấy pháp làm thân. Còn chúng sinh lấy sắc làm thân. Sắc làm thân với pháp làm thân khác nhau thế nào? Sắc làm thân, pháp thân khác nhau như thế này đó. Khác nhau sao cô Tình Liên? Đó là mình nói cái mặt mà gọi là về một tính chất. Còn bây giờ nếu mà mình nói rằng là sắc thân với pháp thân nó khác nhau, là cái chỗ bây giờ mình ví dụ như vậy thì dễ hiểu. Là chẳng hạn tỷ dụ như hai thứ này đó, ví dụ vậy. Hoặc là bây giờ mình lấy một cái ly kia với lại cái dĩa để lót đó, thì cái ly, cái dĩa đó đều là do lên đất làm thành. Đều do đất làm thành. Mình có một cái khối đất đi, rồi mình mới bứt cục đất đó ra làm hai phần. Một phần mình làm cái ly, một phần mình làm cái tách, hay là mình làm cái dĩa đựng cái ly. Thì bây giờ sắc thân, lấy sắc thân làm thân, thì cục đất đó bắt đầu biến thành hai thân. Tức là có nghĩa là cái dĩa là cái dĩa, cái ly là cái ly. Đó. Tại vì cái sắc của cái ly thì được tên là cái ly. Còn cái sắc của cái này á, hình tướng của cái này á, thì kêu là cái dĩa. Còn cái hình tướng như thế này á, thì kêu là cái ly. Như vậy đó, thì là lấy cái sắc làm thân, tức là lấy cái ly này làm ngã, lấy cái này làm ngã. Còn Đức Phật á, thì lấy pháp làm thân, tức là Đức Phật lấy cái gì? Tức là Đức Phật lấy cái pháp đó là không phải do nơi sắc, mà Đức Phật lấy pháp đó là chân lý, là sự thật. Thì sự thật đó là cả hai cái dĩa lẫn cả cái ly, cái cốc á, đều là từ đất mà ra. Cho nên nếu mà nhìn theo cái sự thật đó, thì hai cái đó giống y nhau, đúng, đều là đất cả đó. Thành ra ngay khi nó ở trong cái ly hay nó ở trong cái dĩa, thì với chúng sinh nhìn theo sắc thì nó có khác, nhưng mà chúng sinh nhìn theo thể, nhìn theo thể, thể tức là cái gốc để mà làm ra, thì cái gốc làm ra thì nó không khác, thì nó đều là đất cả. Cho nên á, cái khi á mà đất đó là đất á thì nó vẫn là đất, mà khi mà nhào nặn nó mà làm ra như vậy á thì cái tướng nó có biến nhưng nó vẫn là đất. Tướng thì có biến nhưng mà thể thì bất biến. Thành ra tướng thì có sinh, có sinh cho nên có diệt, thể thì vô sinh cho nên vô diệt. Cho nên thể không có sinh diệt. Cho nên khi mà mình lấy đất mình làm thành cái này thì nó, thì mình thấy rằng là bây giờ là nó có cái tên, cái này sinh, mình quên mất đất rồi. Nhưng mà bây giờ ném nó xuống dưới này mà bể đó thì cái dĩa bể thôi chứ đất không có bể. Tại vì thật ra đất không có sinh, cái dĩa sinh. Thành ra cái dĩa có diệt, còn cái đất mà nằm ở trong này nó không có sinh, cho nên nó không có diệt. Thành ra chúng sinh á thì lấy sắc là lấy cái này đó làm thân. Tức là từ khi mình có cái thân thế này, cái mình nhận mình là thân thế này. Mình có cái thân nữ, cái mình nhận mình là người nữ. Mình có thân nam, mình nhận mình là người nam. Mình có cái thân mập, mình nhận mình là mập. Mình có cái thân gầy, mình nhận mình là gầy, vân vân. Đó. Thế nhưng mà Đức Phật thì nhìn ở trên cái vấn đề mà của cái thực tướng và thực thể. Thành ra mình nhìn trên sắc á, thì sắc có biến. Mà mình nhìn trên thực thể đó thì thực thể không có biến. Tức là chẳng hạn bây giờ lại nói một cái như thế này này. Thân này của mình á, mình lấy sắc làm thân, cho nên hồi còn nhỏ mình là một bê bê, búng bím, dễ thương. Khi mình lớn dần cho đến khi mình già nua thì bây giờ nhìn mình hết dễ thương rồi. Nhìn mình già lão hết trơn rồi. Đó là không có dễ thương gì nữa. Thế thì cái sắc nó biến, biến hoại vô thường, thì biết cái sắc nào là thật sắc, tức là thật là mình. Cái mình không có biến nhưng mà cái sắc của mình biến. Còn tôi vẫn vậy thôi, chứ không phải hồi tôi nhỏ với lại tôi già, tôi là tôi trung niên gì đó là tôi biến. Tôi không có biến gì hết, cho nên cái sắc của tôi nó biến, còn tôi vẫn là tôi. Đó. Còn cái sắc của tôi thì nó có biến. Nó có biến rằng là có lúc tôi gầy, có lúc tôi mập, có lúc tôi vui, có lúc tôi buồn, có lúc tôi khỏe, có lúc tôi yếu. Đó. Cái sắc nó biểu lộ ra. Nhưng mà tôi thì bất biến, tôi thì vẫn là tôi thôi. Nhưng mà cái sắc, tất cả những cái sắc của tôi thì nó biến. Thành ra khi mà chúng sinh lấy sắc làm thân đó, thì chúng sinh có sinh có diệt. Đức Phật thì lấy cái tự thể đó, làm thân cái bản thể, cho nên không có sinh diệt. Đó là pháp. Cho nên vì như thế nó không có sinh diệt. Còn chúng sinh thì lấy như vậy, cho nên thân thật của Phật gọi là pháp thân. Nói một cách ví dụ vậy dễ hiểu. Mình á thì lấy tôi làm thân, tôi suy nghĩ rồi tôi hành động, tôi tạo tác. Thì khi tôi suy nghĩ, tôi hành động, tôi tạo tác thì đạo Phật nó là nghiệp. Tại vì tôi suy nghĩ, tôi tạo nghiệp cho nên gọi là ý nghiệp. Tôi hành động cho nên gọi là thân nghiệp. Tôi nói năng cho nên gọi là khẩu nghiệp. Nên tôi có ba thứ sản xuất ra nghiệp. Đó là thân, khẩu và ý. Ba thứ đó sản xuất nên nghiệp. Tai tôi không có sản xuất nghiệp. Mắt tôi cũng không có sản xuất nghiệp. Tại ý của tôi nó sản xuất nghiệp. Mắt tôi thấy rồi ý nó sinh nghiệp. Đó. Còn nếu mắt tôi thấy mà tôi không có sinh ý gì hết á, thì không có tạo nghiệp. Đó. Thế thì tôi có ba cái chỗ để sinh nghiệp, cho nên gọi nó là tăng nghiệp, nó là thân khẩu ý. Thì ba cái thứ đó nó tạo nghiệp, tạo nghiệp, nghiệp. Nó được tạo đi tạo lại, nó thành một thói quen. Thành một thói quen rồi thì mình không có thoát ra khỏi cái thói quen đó được. Thành ra mình cứ theo cái thói quen đó mình tạo tác suy nghĩ hoài à. Mình theo cái thói quen suy nghĩ. Như cái anh mà anh ăn trộm, thì dưới mắt anh ấy nhìn thấy cái gì anh cũng tìm cách ăn trộm. Anh chỉ nghĩ tới phương pháp ăn trộm thôi. Anh không có nghĩ tới một phương pháp nào khác hết. Một anh học thuốc, thì anh nhìn cái gì anh cũng nghĩ tới cái cách làm thế nào để chế thuốc. Hay là anh tìm hiểu cái thuốc ở trong những cái thứ đó. Thành ra nó là nghiệp. Thế thì chúng sinh nói chung lại, thì Đức Phật nói chúng sinh lấy nghiệp làm tôi. Đó. Rồi cái nghiệp đó đó, nó mới tạo cho mình cái thân. Là cái nghiệp đó là nghiệp ác, thì nó tạo cho mình một cái thân hung dữ, mặt mày đầy sát khí, nó ví dụ như vậy. Đó. Rồi cái nghiệp mà của mình đẹp hay xấu gì đó ở nơi cái thân cũng là do nên nghiệp chiêu cảm. Cho nên ở mỗi vẻ đẹp của Đức Phật đều hiện lên các quả. Một người mạnh khỏe hay một người khuyết tật đều là do nên nghiệp chiêu cảm, thành thân khuyết tật hay là thành thân mạnh khỏe, hay là thành thân đẹp hay thành thân xấu, đều là nghiệp chiêu cảm cái thân. Nhưng mình quên điều đó, mình lại lấy cái sắc thân đó đó làm cái ngã không thôi, mà mình quên đi rằng là chính cái nghiệp mới là cái chủ chốt. Cho nên nếu mình muốn cái thân tốt hay là mình muốn cái thân thế nào á, thì mình nên để ý tới cái nghiệp của mình. Nếu mà mình thường hành thiện nghiệp thì mình sẽ được những cái thân khẩu ý hết sức là thiện. Mình nghĩ vậy là ha, muôn sự tại nghiệp. Mình có thể sửa đổi câu của Nho Gia nói rằng là mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên, tức là mình tính nhưng mà trời quyết định. Còn nếu theo Phật giáo thì mình phải sửa là mưu sự tại nhân mà thành sự tại duyên, tức là mình thì tính đấy nhưng mà duyên nó quyết định cho mình, nhân duyên nó quyết định cho mình. Đấy là mình tính qua khỏi nhân duyên tính. Ở trong cuộc đời này á, mình tính cách mấy đi chăng nữa, nghiệp duyên của mình nó tính lại. Mình nói rằng là tôi muốn làm giàu, tôi muốn được như ý, tôi muốn được mọi người ta thương yêu. Nhưng cái nghiệp của mình nó nói khoan đã, anh làm như vậy mà anh đòi được thương yêu hả? Đó. Anh làm như thế mà anh đòi được như ý hả? Cái nghiệp của mình nó xét lại và nó quyết định cho mình. Cho nên ở đời nó mình suy nghĩ chăm sự nhưng mà rồi ra cái nghiệp duyên của mình á nó quyết định mọi sự. Như vậy nếu nghiệp duyên của mình là thiện thì thiện tính, mà thiện đã tính á thì mình từ an cho tới lành. Nếu duyên nghiệp của mình là ác á thì duyên nghiệp quyết định cho mình gì, mà duyên nghiệp nó lại thuộc ác thì ác tính cho mình, mà ác tính cho mình đó là từ chết cho tới hấp hối là sẽ tai hại như vậy. Cho nên người ta chỉ nhìn vào tất cả những cái mà sắc mà quên đi tất những cái mà những cái duyên mà nó có khởi ra cái sắc đó, cái sắc đó là từ duyên sinh. Thành ra cái vấn đề của người tu học đó là trọng cái tinh thần của nhân duyên hay là nhân quả, là hành theo nhân quả mà thôi. Thì dựa theo tất cả những cái như thế, thế thì trở lại mình biết rằng là mọi cái tướng mạo của mình hay là mọi cái thành bại gì của mình hay là ở tâm của mình có được như ý hay không cũng đều là do nên nghiệp quả hết, đều do nên nghiệp quả nó chiêu cảm. Cho nên chính vì vậy đó mà mới nói rằng là ở nơi mọi cái tướng tốt Đức Phật đều hiện nên tất cả những cái quả, nó quả đó là cái vấn đề mà độ sinh á. Thì Đức Phật nhập cái tam muội đó, một khi Đức Phật đắc được cái tam muội đó rồi, đắc được cái tam muội đó rồi thì Đức Phật không có xuất nhập. Xuất nhập đó là thể hiện, Đức Phật thể hiện cái thân ở nơi đời giống như mình vậy. Thành ra cái người mà thấy Phật thật, nó thấy theo cổ thụ thì người đó thấy được pháp thân của Phật qua hóa thân. Hóa thân cố ý là để hiển bày cho chúng sinh thấy được pháp thân. Bởi vì nếu không có hóa thân á, chúng sinh không cách gì thấy được pháp thân. Chúng sinh chỉ thấy được pháp thân qua hóa thân. Chúng sinh thể nào thành tựu được cái khả năng chữa bệnh, tức là trở thành một lương y, nếu chúng sinh không nhờ vào những vị lương y ở bên ngoài, thì cái lương y ở bên trong này của mình không thể thành tựu. Cho nên trong kinh Phật nói rằng là tuy biết rằng là mình bổn lai cũng có sẵn cái khả năng thành Phật hay là thành lương y, thế nhưng nếu không có lương y chỉ bày, không có Phật thuyết pháp thì mình vô phương tự ngộ. Thì mình cách gì tự ngộ được hết. Thế thì trong kinh nói là tại sao Phật nhập vô trong cái tam muội nói trên đó, là vì tất cả Đức Phật y cứ tam muội này thành tựu được vô lượng sức oai thần siêu việt. Đức Phật dựa vào cái tam muội này mà thành tựu được oai thần siêu việt mới gọi là Phật. Thì cái tam muội này là cảnh giới bất khả tư nghị. Anh ra nếu mà chúng sinh nào đó mà qua cái hóa thân của Phật mà có thể thấy hay có thể đắc được cái tam muội nói trên đó thì chúng sinh đó thấy được cảnh giới của chư Phật, thấy được cảnh giới của chư Phật thì đương nhiên có khả năng thành Phật. Vì mình thấy cảnh giới của chúng sinh không, cho nên mình mới có khả năng dồi dào để trở thành một chúng sinh lão thành. Ở trong cái khi sinh tử khổ này, vậy là mình cũng phải hiểu rằng như thế thì cảnh giới của Như Lai thật sự đó là cảnh giới của định, là cảnh giới của thiền định. Thành ra cái pháp này đó lại cũng chính là thân của Như Lai. Tại Như Lai lấy pháp làm thân mà không có lấy sắc làm thân. Như Lai dùng pháp làm thân. Cho nên mình sống như vậy, mình bị nghiệp hướng dẫn. Nhưng mà nếu bây giờ mình muốn chống lại cái nghiệp của mình, chỉ có một cách chống thôi, phát nguyện. Phát nguyện thì chống lại được mọi cái nghiệp. Tức là chẳng hạn giờ mình phát nguyện cứu độ chúng sinh, thì thường xuyên mình có cái nghiệp là cái gì cũng thích được ưu tiên, cái gì cũng thích được người ta chiều, cái gì cũng thích được người ta lo. Thì bây giờ khi phát nguyện độ sinh đó, thì phát cái nguyện độ sinh đó, thì nhất định không có chịu thuận theo cái nghiệp cũ. Tức là cứ ngồi cho người ta lo, mà phát nguyện rằng mình hãy đứng dậy lo cho thiên hạ. Thì chính cái vấn đề là khi mình đứng dậy lo cho thiên hạ, thì đó là những cái nhân tố để mà thành Phật sau này, hay là Bồ Tát đạo sau này. Thành ra nguyện sẽ cải biến nghiệp. Thì chúng sinh do nghiệp làm ngã, cho nên vì vậy cái nghiệp đó, đó nó mới diễn biến tất cả những cái nhân của khổ mê lại lạc, thiện mê ác. Cho nên mình phải luân hồi sinh tử để hưởng thiện hay để trả ác. Còn chư Phật thì là nguyện để độ sinh, cho nên chư Phật nguyện, cho nên chư Phật làm chủ được nghiệp. Chúng sinh bị nghiệp làm chủ, chư Phật làm chủ được nghiệp. Mà khi chư Phật làm chủ được nghiệp thì nghiệp trở thành công cụ để Đức Phật độ sinh. Nghiệp đó là gì? Nghiệp đó là thân khẩu ý ở nơi đời. Cho nên vì vậy hóa thân của Đức Phật thì hiện nơi đời qua thân khẩu ý, cũng có thân, cũng có khẩu, cũng có ý. Thì tất cả thân khẩu ý của Đức Phật tuy hiện ra nơi đời như chúng sinh, nhưng mà không phải do nghiệp thành, mà là do nơi nguyện thành. Nguyện, thân đó là nguyện tới, cho nên thân đó đầy trí tuệ, cho nên thân đó đầy từ bi và đầy thanh tịnh. Còn một thân do nghiệp mà tới thì cái thân đó đầy công nhiễm. Thành ra khi Đức Phật lĩnh nguyện làm thân, chúng sinh thì thật sự là chúng sinh không biết, nhưng mà chính xác là chúng sinh nghiệp làm thân, tại nghiệp tạo thân chúng sinh. Còn Đức Phật thì nguyện tạo chúng sinh. Chúng ta nghe kỹ vậy, chúng sinh là thân của chúng sinh là do nghiệp tạo, cho nên chúng sinh không có tùy ý sinh thân được. Tại sao? Tại vì cái nghiệp ác của mình nó khiến cho mình phải chịu những cái thân như vậy. Chẳng hạn nghiệp ác của mình nó khiến cho mình phải chịu thân xúc sinh, mình không thể cưỡng được. Nghiệp ác nó sẽ làm cho mình chịu một cái thân bị nghĩa là gọi là đủ thứ khuyết tật. Nghiệp ác của mình nó sẽ khiến cho mình chịu, gánh chịu nhiều cái thân không như ý. Nhưng mà nếu mà là nguyện đó, mình nó bị nghiệp làm chủ, nghiệp làm chủ cho nên mình phải theo chủ thôi. Còn nếu cái người mà phát nguyện đó, thì đương nhiên người đó phát nguyện, cho nên cái người đó nó làm chủ cái nguyện gì gì, mà cái nguyện nó thắng mọi cái nghiệp. Cho nên vì như vậy người đó tùy nguyện mà đắc thân. Vì vậy mà gọi là ý sinh thân, tức là tùy ý mà sinh thân. Vì như thế mà những cái người mà những vị Bồ Tát mà thường phát đại nguyện đó, mà thường sống trong đại nguyện đó, thì nguyện làm thân, do nguyện làm thân cho nên vì vậy, do nguyện làm thân cho nên muốn thân nào nó hiện thân đấy. Còn do nên nghiệp thành thân thì mình muốn thân nào nghiệp nó lắc đầu, nó nói không, nó quyết định. Nghiệp là để miêu tả cho vấn đề mình bị nô lệ bởi nó. Nguyện là để miêu tả cho vấn đề là mình hướng dẫn được nó. Tức là mình hướng dẫn được nguyện. Khi mình hướng dẫn được nguyện thì mình nguyện thân nào thì mình được thân ấy. Cho nên vì vậy Quan Thế Âm mới có thể 32 ứng tùy thân, Tức là muốn nguyện thị hiện thân nào thì thị hiện thân ấy, không có cản trở gì cả. Lý do tại sao? Là những điều mà chúng ta mới bàn qua, đó là lý do như vậy. Còn tại sao chúng sinh không thể nào mà là tùy theo mình, tùy theo cái ý của mình mà phát được? Tại ý mình là nghiệp, không phải nguyện. Mà nghiệp á, thì đương nhiên mình thuộc về cái phương diện bị khống chế, thì làm sao mình như ý được. Còn nguyện là mình rất là tự tại đối với lại thân khẩu ý của mình. Cho nên mình muốn thân khẩu ý của mình như thế nào thì nó như thế đấy. Mình muốn thân mình thành nữ thì nó nữ, thân mình nam thì nó nam. Mình muốn ý tưởng của mình hay là khẩu của mình nói cái gì đều vô ngại, nói một cách vô ngại. Ý tưởng cũng đều thông suốt bởi không bị nghiệp cản trở. Cho nên chư Phật lấy nguyện làm thân. Như vậy thì nguyện đó là gì? Nguyện đó thật sự là vô hình vô ảnh, nguyện đó là pháp. Đức Phật lấy nguyện làm thân. Cho nên khi Đức Phật lấy nguyện làm thân thì thị hiện ở nơi đời vô số, cứu độ chúng sinh. Thì tất cả những cái đó chỉ là hóa thân thôi. Còn nguyện thật sự đó mới là pháp thân. Mà nguyện đó kiên cố, hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Nguyện đó kiên cố, cho nên nguyện đó hư không có tận đi chăng nữa thì nguyện nó cũng chẳng cùng. Cho nên nguyện đó vô lượng thọ, là nguyện nó thọ mạng vô cùng vô tận. Mà khi nguyện nó vô lượng thọ, mà nguyện đó là chính là pháp, tức là thân của Như Lai. Cho nên vì vậy, Như Lai, hay nói một hình ảnh khác hơn là qua Đức Phật A-di-đà, mới mang cái tên là vô lượng thọ. Là bởi vì sắc thân thì không có chuyện vô lượng thọ đâu, nhưng mà pháp thân thì vô lượng thọ. Pháp của Ngài là nguyện độ nhất thiết chúng sinh qua 48 đại nguyện. 48 đại nguyện đó không bao giờ chết. 48 đại nguyện đó đưa Pháp Tạng Tỳ Kheo trở thành A-di-đà Phật. Như vậy thì rõ ràng 48 nguyện đó là yếu tố để tạo thành Phật A-di-đà. Hay nói một cách khác, 48 nguyện đó là thân của Đức Phật A-di-đà. Và 48 nguyện đó thì hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Cho nên 48 nguyện đó, đó vô lượng thọ. Và do nên nguyện, cho nên không hề bị nghiệp khống chế, cho nên rất nhiên là tự tại. Cho nên vì vậy chư Phật đều tự tại, như là Quan Thế Âm vậy, quán tự tại vậy. Và do nơi cái yếu tố không bị nghiệp sai xử, cho nên không bao giờ u mê hết. Cho nên không bị nghiệp đánh lừa. Nghiệp đánh lừa thiên hạ rất là nhiều. Nghiệp đánh lừa là nó đánh lừa mình qua cái thức, tức là nếu mình chiếm đoạt cái đó mình sẽ hạnh phúc, cho nên mình có thể giết người, kiếp cướp của, hãm hại người khác để cướp đoạt của họ, nhưng mà sau đó không thấy hạnh phúc mà chỉ thấy một mối nguy thôi. Thì thôi, thường con người cuộc đời nó như thế. Tại vì sao vậy? Tại tư duy theo nghiệp, tư duy theo cái trí còn con của mình, không có tư duy theo cái nhân quả, mà chỉ tư duy theo cái tham, mà không có tư duy theo nhân quả. Không tư duy theo nhân quả là một lối tư duy của nghiệp. Thường tư duy theo nhân quả là một lối tư duy của nguyện. Thành ra khi một người mà cái nguyện đó không bao giờ tắt, tức là tam muội, tức là chính định, thì đương nhiên người đó không bao giờ bị nghiệp sai xử, tức là có nghĩa là người đó không bao giờ sai lầm hay sai trái, đồng nghĩa với trí tuệ là quang. Cho nên đã vô lượng thọ thì tất nhiên phải vô lượng quang. Như vậy từ ở nơi cái nguyện đó mà mới đẩy tới cái vấn đề rằng là thọ mới quang. Vì vậy mà chư Phật, cảnh giới của chư Phật không có một cái việc gì khác hết ngoài vấn đề rằng là độ nhất thiết chúng sinh. Cảnh giới của Đức Phật như là Đức Phật mới thị hiện. Và trong kinh mới hỏi là tại sao Đức Phật thị hiện cảnh giới như vậy? Là bởi vì Đức Phật y cứ vào tam muội nó mà thành tựu vô lượng oai thần siêu việt. cho đến chứng nhập tất cả các pháp không. Pháp không đó là biết rằng là nhất thiết các pháp đó đều là nhân duyên giả hợp chứ không phải rằng là có thực thể. Tức là tất cả đó đều là do nhân duyên giả hợp, tức là hợp thành mà thôi. Thành ra ngay cả cái thân này của mình cũng là nhân duyên giả hợp. Nhân duyên đó là những cái nhân quả mình đã gieo ở trong quá khứ, bây giờ nó kết tập thành kết quả. Thành ra mình thọ mạng bao nhiêu năm, mình mạnh hay là khỏe đều là do nơi tất cả những cái nghiệp duyên trong quá khứ quyết định hết. Quyết định là mình chết như thế nào và chết làm sao. Chết yên ổn hay là chết đau đớn đều là do những nghiệp duyên trong quá khứ quyết định cho mình. Cho nên rằng là chư Phật đều biết như vậy. Và do biết như vậy cho nên chư Phật lại có năng lực thể hiện các sự tự tại ở khắp mười phương thế giới chư Phật. Tức là hiện khắp hết. Thì khi mà là mình xác thân thì mình bị chướng ngại, mình chỉ có ở đây thôi, mà mình không thể nào ở chỗ kia. Nếu mình đến chỗ kia thì mình mất ở chỗ này. Nhưng mà nếu là pháp thân của chư Phật đó, thì biến khắp hết. Pháp thân thì biến khắp hết. Tại vì đó là pháp, cũng giống như là mình thấy đại dương. Nếu mà mình lấy mình là bọt nước thì bọt nước có mặt ở đây thì không thể có mặt ở kia. Nhưng mà mình lấy cái thể đó là nước thì nước có mặt ở khắp hết đại dương, có mặt trong từng bọt nước và có mặt khắp hết ở mọi đại dương. Thế Đức Phật lấy thể, mình nhớ như vậy, Đức Phật khi nào cũng lấy bản thể đó, làm cái pháp của Ngài. Còn chúng sinh thì kinh điên rằng là lấy sắc đó, để mà làm ngã cho mình cũng như rằng là cho đối tượng. Còn Đức Phật lấy thể cho nên Đức Phật không thấy có đối tượng, tại vì thể thì đồng. Cho nên vì vậy Đức Phật coi chúng sinh hệt như tự thân, thành ra sinh từ bi. Còn chúng sinh không làm sao sinh từ bi được. Mình có phát Bồ Đề tâm kích mấy, mình cũng không thể nào sinh từ bi được nếu mình luôn luôn ngã chấp. Thành ra có cái ngã phát sinh từ bi thì từ bi đó cũng bị hoen. Khi phát sinh từ bi thì đồng với cái nghĩa rằng là không còn có ngã ở trong đó nữa. Thấy chúng sinh là mình thì thành từ bi. Còn nếu mà mình muốn mình trở thành một nhân vật từ bi thì lập tức mình là một người chẳng có từ bi chút nào. Tại có ngã là không có từ bi. Cái từ bi nó vô ngã, cho nên từ bi đó mới luôn luôn lấy cái vấn đề là đương nguyện chúng sinh, là nguyện cho hết thảy chúng sinh đã làm cái từ bi. Thì trong kinh lại ví dụ là thí như có người nằm ngủ mơ, người này thấy đủ thứ hết đó, nhưng mà khi tỉnh ra rồi thì chẳng có cái gì hết. Thì người phàm phu cũng vậy, thì họ cũng giống như người nằm mơ, thì họ cũng thấy rằng là có đủ thứ và họ thấy đó là thật. Thế nhưng mà chư Phật thì biết rằng là nó chỉ là huyễn ảo mà thôi. Cho nên vì vậy Ngài Huệ Trung Thượng Sĩ mới nói rằng là mê trung tạo tác và giác hậu đô vô. Ngài Huệ Trung Thượng Sĩ là một vị thiền sư lỗi lạc của xứ Việt Nam đó. Thì Ngài nói rằng là mê trung tạo tác giác hậu đô vô là khi mơ lắm nỗi lúc tỉnh toàn không. Tức là khi mà mơ thì mình thấy đủ thứ, nhưng mà khi mình tỉnh á thì mình mới biết rằng là hóa ra là tất cả mấy cái đủ thứ đó chỉ là huyễn. Thì khi mình mơ đây này, mình hiện tại là thật sự là trong cái giấc mơ này, thì mình thấy đủ thứ. Nhưng mà dưới mắt của Đức Phật nhìn á, thì đây là huyễn. Thế nên chính vì vậy mà Đức Phật không có khởi tranh. Chính vì Đức Phật biết huyễn, cho nên Đức Phật độ sinh một cách gọi là nhẹ nhàng vô cùng, không có căng thẳng, giống như là mình mà làm chuyện Phật sự vậy. Đó. Vì vậy mà trong khoảng một niệm, Đức Phật có thừa năng lực thể hiện vô lượng Phật sự ở khắp mười phương tất cả thế giới một cách tự tại, không bị gì trở ngại. Đem lại sự lợi ích vĩ đại là thành tựu chúng sinh, đều làm cho họ giác ngộ thể nhập vô lượng môn, giải thoát sâu xa vi diệu. Cho nên Đức Phật trong một niệm mà có thể hành Phật sự ở khắp mọi nơi để mà độ hóa chúng sinh. Tại vì mình cũng phải hiểu là cái pháp thân của Phật giống như đại dương trùm khắp hết mọi nơi. Cho nên trong nhất thiết chúng sinh, ở ngoài chúng sinh, ở trong nhất thiết trong mỗi chúng sinh đều có Phật. Ở trong mỗi chúng sinh có Phật, cũng như trong mỗi một cái bọt nước, bọt nước gọi kể như chúng sinh đi, khi mà sóng biển nó vỗ lên, nó hóa ra vô số vô lượng cái bọt nước, thì nếu mình nhận mình là một cái bọt nước thì bọt nước nó mới sinh, nó sẽ có chết. Và bọt nước này nó sẽ tranh chấp với bọt nước kế bên. Nhưng mà nếu mình hiểu mình là đại dương á, thì mình đối với lại nhất thiết bọt nước, mình đều coi như tự thân vậy thôi. Chẳng có cái gì để mình đấu tranh ngoài cái vấn đề là nhắc nhở cho anh bọt nước đừng có tranh cãi làm gì hết. Đó. Bởi vì anh không phải cái bọt nước nữa đâu. Thành ra tất cả những cái chuyện liên quan với bọt nước đó anh không cần phải lo. Có chỉ một vấn đề anh lo nhất thôi, là anh hãy nhận thức được anh chính là đại dương. Đó là vấn đề cần nhất để lo. Nhưng con người giống như bọt nước không có lo chuyện đó, mà chỉ lo chuyện giải quyết làm thế nào cho bọt nước này trước khi tan được như ý. Nhưng mà trước khi tan được như ý, mà sẽ tan thì như ý đối gì? Mà được như ý rồi thì bọt nước cũng tan. Vậy thì cái như ý đó nó cũng trở thành tan biến như hư vô. Anh ra dưới mắt của Đức Phật đó, thì chúng sinh thì chỉ có một cái chuyện mà nên lo lắng nhất. Nên lo lắng nhất là hãy nhận chân được cái cảnh giới bất tư nghị của Như Lai, mà cũng là cảnh giới bất tư nghị của nhất thiết chúng sinh. Đó là cái nên lo nhất. Nhưng mà lại đại đa số Phật tử học Phật với lại Đức Phật thì lại như vậy. Tôi phải lo chuyện bọt nước trước, rồi thì tôi mới giải quyết cái chuyện mà bọt nước với đại dương. Cho nên tôi phải giải quyết mọi cái vấn đề của tôi cái đã. Vấn đề gọi là đời sống này kia của tôi cái đã. Nhưng mà họ quên đi một vấn đề là vấn đề đời sống của tôi là một vấn đề là miên viễn, không bao giờ cùng tận. Không bao giờ giải quyết cùng tận. Bởi vì tôi thường giải quyết nó xong thì nó sẽ sinh ra một cái vấn đề mới. Cũng như nói ví dụ, bây giờ một người xuất gia nghĩ là để mình giải quyết vấn đề, mình phải lập nên, xây dựng nên được một ngôi chùa đáp ứng cái nhu cầu mà tu học là mình sẽ giải quyết được. Đâu có đâu. Xong nó sẽ sinh ra nhiều thứ. Là mình phải giải quyết cái này và giải quyết cái kia, và giải quyết cái chuyện mà gọi là xào xáo trong nội bộ, giải quyết cái chuyện là phải đối xử với bên ngoài, giải quyết đủ thứ. Mà hết cứ giải quyết cái này xong lại có cái nọ. Cũng như một người trẻ mới lớn, và hết tôi tốt nghiệp đại học là tôi giải quyết mọi sự. Và tốt nghiệp đại học xong cái đâu phải đâu. Bây giờ tôi còn phải giải quyết chuyện rằng là hôn nhân, tình ái, gia đình của tôi. Giải quyết đó nó xong chưa xong. Bây giờ phải giải quyết chuyện con cái, nhà cửa. Xong rồi chưa xong, giải quyết thuế má, nợ nần. Chưa xong, giải quyết hồi cái. Gần xong rồi cái chết rồi. Bây giờ lại giải quyết chuyện cháu. Đó. Cho đến chết tắt thở. Vẫn chưa xong. Đầu thai của kiếp khác tiếp tục cái sự nghiệp mà lấn quẩn đó, miên viễn. Đức Phật gọi đó là gia duyên bận buộc. Đức Phật nói cái đó nó vô cùng là gọi là trói buộc chúng sinh, cho đến niệm muốn ra còn không có, hà huống là cái ngày ra. Đức Phật nói nhà tù nào nhốt mình á, mình cũng trông mong ngày ra. Còn cái nhà tù mà của gia duyên nó trói buộc mình, nó cái niệm ra còn không có thì làm sao có ngày ra. Mình cứ như thế mà luân hồi sinh tử. Rồi trong luân hồi sinh tử đó, tự mình đâm đầu vào trong luân hồi sinh tử, xong tự mình kêu nài với Quan Thế Âm, rồi tự mình kêu nài với lại Bồ Tát này và Phật nọ, xong rồi tự mình kêu nài Đức Phật A Di Đà cho mình vãng sinh. Nhưng mà lý do tại sao mình không vãng sinh? Tại mình chứ đâu phải tại Đức Phật A Di Đà. Một mặt mình cầu vãng sinh, nhưng mà một mặt đó thì mình vẫn khất hẹn với Đức Phật A Di Đà là chờ chừng nào mà thực sự mà con hết thở đó thì Phật hãy đón con, chứ con còn thở thì nên Phật khoan đã tới nha. Đó, Phật tới như vậy con có vui chút nào hết. Cho nên cũng có rất nhiều người Phật tử tu tịnh độ hay tu gì, nhưng mà bệnh lên bệnh xuống, đau đớn ê chề thân thể đủ thứ, nhưng mà vẫn nói con niệm Phật linh ghê, nhờ niệm Phật mà đau như vậy, nó khổ như vậy mà nó vẫn sống được, thánh tiền niệm Phật linh ghê phải không? Nhưng mà kỳ thật nếu niệm Phật linh là Phật rước mình về về bên kia, được cái thân, được một cái thân tự tại, chứ đâu có mà phải chịu đựng đau khổ như vậy. Mà mình nói rằng là úi da, tôi niệm Phật linh quá, đáng lẽ mấy người mà bệnh giống tôi đi khám bác sĩ chết ngắc hết, nhờ tôi niệm Phật kỹ cho nên giờ đây còn mình tôi sống trong đau khổ. Phật linh gớm, tính chứng tỏ là họ vẫn yêu mến thế giới này hơn là thế giới của Phật. Còn nếu mà thực sự họ, cho nên có nhiều người họ cũng đặt vấn đề, họ bảo tổ sư mà sao chết lẹ vậy, tổ sư đáng lẽ phải sống lâu hơn ta chứ. Hỏi tại sao? Tại tổ sư có công đức, công đức thì phải càng sống lâu người ta bá chứ. Chẳng khác nào mình nói là một cái anh mà làm thiện làm tốt thì anh đó ngồi tù càng lâu, còn anh đó mà làm thiện làm tốt xong ra tù lại ghê ấy. Đó. Cho nên chỉ dụ tổ sư như ngài Tịnh Am có 49 tuổi hệ tịch, mà tổ sư của Tịnh Độ Tông, nhưng có nhiều người nói là trời ơi, đáng lẽ là niệm Phật như vậy phải trường thọ chứ. Nhưng mà đâu phải như thế đâu. Thành ra họ vẫn vẫn thực sự rằng là bị cái nghiệp, nó khó bỏ được cái nghiệp vô cùng. Thì bây giờ khi đó Bồ Tát Đức Tạng á, là vì Bồ Tát mà chưa hoàn mãn được Bồ Tát hạnh, tức là chưa phải là hàng mà đẳng giác hay là hàng thập địa. Thành ra vì vậy Đức Tạng Bồ Tát mới thương hỏi ngài Phổ Hiền Bồ Tát: Bạch ngài, hôm nay Đức Như Lai nhập tam muội, tên tam muội đó là gì? Làm thế nào đắc được tam muội nói trên? Làm sao Đức Phật lại có thể thị hiện mọi Phật sự ở khắp mười phương tất cả thế giới một cách tự tại như vậy để độ thoát chúng sinh? Bồ Tát Phổ Hiền đáp: Ông hãy lắng nghe cho kỹ và tôi sẽ giải thích cho ông. Thì bây giờ các vị Bồ Tát đều một lòng chăm chú và đồng cất tiếng khen ngợi, bảo là lời hỏi thật là hay, hết sức sâu xa và vi diệu. Thưa ngài Phổ Hiền, ngài là chi kiến của tất cả, xin ngài hãy giải thích cho mọi người. Thì bây giờ mặt đất đó chấn động sáu cách, ở trên trời thì đài hoa xuống như mưa, tất cả phiền não sự khổ của chúng sinh cũng tạm dừng trong chốc lát. Thì Bồ Tát Phổ Hiền dạy: Này các Phật tử, tam muội này tên là Như Lai Bất Tư Nghị Cảnh Giới, tức là cây bồ đề của tất cả chư Phật. Cây bồ đề coi như là gốc đó. Ở đây ví von là giống như vậy, là gốc của tất cả chư Phật. Vì các ngài thường y cứ và an trụ ở nơi đó, tức là các ngài, tất cả chư Phật đều an cứ và y trụ ở Như Lai Bất Tư Nghị Cảnh Giới. Đều y cứ và an trụ, tức là đều quy y ở cái chỗ như vậy, đều quy hướng và đều y cứ. Đức Thế Tôn ngay khi được Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký liền nhập vào định này, tức là đắc được cái định đó. Thường vô công dụng lại tự nhiên ứng hiện vô lượng Phật sự. Vô công dụng tức là không cần phải dụng công. Dụng công tức là nói là mình phải nên, tức là dụng công. Tức là đang ngồi nói là dụng công, mình phải ra sức, mình giúp người đó, mình ra sức làm gì mà không có cần khởi công dụng. Không cần khởi công dụng mà nó vẫn hành như thường đó. Thì như thế đó thì mới gọi rằng là vô công dụng đó. Cũng như mình nói một cách như thế này là khi mà con một chúng sinh mà quen có một cái giới của căn bản đó. Cho nên nói là trì ngũ giới đó thì được nhân thân, còn là quen cái giới căn bản đó đó thì được cái thân tương ưng của cái cảnh giới nói trên. Chẳng hạn như là mình nói ví dụ con gà đó, con gà hay là con mấy con vật đi, nó ví dụ vậy, nó chẳng có phân biệt cha mẹ anh em gì hết trơn đó. Nó chẳng có phân biệt gì hết trơn, cha mẹ anh em gì hết trơn đó. Nó đá lẫn nhau, nó chung sống lẫn nhau, bất kể cả mẹ cả con cả cha cả con gì hết trơn á, ví dụ vậy. Thế nhưng mà con người á thì không như thế, con người thì biết phân biệt đâu là thân bằng quyến thuộc, đâu là cha mẹ anh em của mình. Cho nên nếu người nào mà biết phân biệt như vậy thì người đó chắc chắn không có sinh gà được, phải sinh thành người. Còn nếu cái người nào mà không biết những cái chuyện đó và không gìn giữ những chuyện đó thì người đó là khó sinh làm thân người lắm, thì dễ sinh thành thân gà hay là thân heo, nói ví dụ vậy. Cho nên chúng ta cũng thấy về con người phải nói rằng là thiểu số mà là tuyệt đại đa số. Thế con người chẳng hạn như là nói bình thường, con người thì là sinh ra cõi dục giới, cho nên con người là có tinh thần là thích dục và háo sắc. Thế nhưng háo sắc mấy thì háo sắc, nhưng mà giữa anh chị em với nhau đều không khởi tâm háo, mà không cần phải dùng công, không cần phải phát nguyện trì giới, tức là vô công dụng mà giới vẫn sinh. Giới vẫn sinh tức là ở đây là không có khởi cái tâm tham dục giữa ruột thịt với nhau, mà không cần phải trì giới hay là phải thọ giới thì mới giữ được. Nếu mà phải trì giới và thọ giới mới giữ được á, thì là phải có công dụng mới phát sinh cái hiệu quả. Còn ở đây đó thì không cần công dụng gì hết mà nó vẫn có công dụng, anh gọi là vô công dụng mà nó vẫn hành. Anh ta chư Phật đó không cần phải khởi tâm từ bi, tâm từ bi của ngài thường khởi, thường luôn luôn. Cho nên kỳ thật ra thì nói rằng là mình cầu Quan Thế Âm cứu, hay là mình cầu A Di Đà rước, nhưng mà kỳ thật Đức Phật A Di Đà lúc nào cũng sẵn sàng rước, Quan Thế Âm lúc nào cũng sẵn sàng cứu, nhưng mà chỉ có tại cái là mình tránh né sự cứu của Quan Âm, mình mải lo tác ác để mưu cầu hạnh phúc cho mình. Với con người suy nghĩ mình mà muốn được hạnh phúc thì mình phải có được cái này cái nọ cái kia, mình phải tranh đấu với người, mình phải chiếm đoạt của người. Nhưng mà đối với lại đạo Phật á, thì là nếu mình muốn được hạnh phúc á, thì mình hãy tập ban bố hạnh phúc cho thiên hạ. Nếu mình thường xuyên ban bố hạnh phúc cho thiên hạ thì mình được hạnh phúc, thì mình có được một cái hạnh phúc lớn ghê lắm. Hạnh phúc đó là hạnh phúc chuyên môn, dư thừa hạnh phúc tới độ mà cho khắp thiên hạ hạnh phúc. Thì đương nhiên cái người mà có khả năng cho mọi người hạnh phúc được, người đó làm sao khổ. Cho nên cha mẹ cho con cái hạnh phúc, cho dẫu cha mẹ phải chịu khổ để cho con cái được hạnh phúc, thì cái khổ đó của cha mẹ vẫn là một nỗi niềm hạnh phúc. Cho nên cái khổ bây giờ cũng biến thành hạnh phúc. Vì như thế thì đương nhiên rằng là cái người nào mà phát sinh những cái tâm mà gọi là của Bồ Tát Đạo á, tức là Bồ Đề Tâm á, thì đương nhiên rằng là cái người đó sẽ ít có sự khổ. Cho nên ngài Phổ Hiền đáp rằng là cái định này đó là cái nền tảng căn bản của chư Phật. Nền tảng căn bản chư Phật y cứ vào đây. Đó. Rồi thì ngài Phổ Hiền nói tiếp rằng là do nơi nhờ vô cái định đó có cái sức oai thần, là chư Phật không cần phải dụng công mà cái công dụng vẫn phát sinh như thường. Thành ra giống như giữa hư không, trên đầu một sợi lông có các thế giới Phật nhiều như số bụi ở tất cả cõi Phật. Thì tất cả các cõi Phật như vậy đều thị hiện đến tất cả những cái vấn đề mà độ sinh của chư Phật. Là ví dụ như từ sinh lên cung trời đâu xuất, tức là chuẩn bị thành Phật, cho đến giáng sinh vào thai mẹ, hoặc hiện ra trẻ sơ sinh đi 7 bước và tự nói giờ đây ta, tức là ranh giới của sinh tử, hay thể hiện ở hoàng cung rồi xuất gia tu khổ hạnh, hoặc hiện tướng hàng phục quân ma thành bực chính đẳng chính giác, rồi thì truyền pháp luân, hay hiện ở đời trải qua vô lượng kiếp độ các chúng sinh làm cho họ xa lìa sự khổ, hoặc thể hiện nhập niết bàn, hoặc có năng lực làm tất cả các kiếp thu lại thành một, sát na, hay trong một sát na duỗi ra thành ra vô lượng kiếp. Kiếp và sát na không hơn không kém, tức là một kiếp cũng như là một sát na bình đẳng, dài bằng nhau dưới mắt của Đức Phật. Thì bây giờ thì Đức Phật mới hiện nó bát tướng thành đạo, tức là các tướng để thành đạo là từ cái tướng mà sinh lên cung trời đâu xuất, quan sát nhân duyên rồi hạ sinh ở nơi nào, giáng sinh chủ trong thai mẹ thuyết pháp cho chư thiên, rồi đản sinh, rồi cho đến khi mà xuất gia, rồi tu hành, rồi thành đạo, rồi hàng phục ma binh, rồi chứng bồ đề quả, rồi nhập niết bàn. Đó. Thì tất cả những thứ đó nó nói chung nó là bát tướng, tám cái tướng mà thành đạo của Như Lai. Thì hễ mà các cảnh giới của Đức Phật mà hiện bày ra mọi Đức Phật nó, thì mỗi một Đức Phật như vậy đều hiện bày những cái tướng mà thành đạo của Như Lai đó, tướng độ sinh của Như Lai đều hiện bày như vậy. Rồi thì chư Phật lại đối với lại không gian đó, thì chẳng hạn như bây giờ mình suy nghĩ vậy, Phật Niết Bàn rồi đó. Thế nhưng á, đó là tại vì mình nhìn theo sắc thân, mình lấy sắc thân nó của Phật là Phật, cho nên Phật Niết Bàn rồi. Nhưng mà đối với tổ sư hay đối với lại các vị Bồ Tát đó, thì Phật chưa từng Niết Bàn. Mà Phật chưa từng lìa Niết Bàn, chưa từng nhập Niết Bàn, chưa từng xuất Niết Bàn. Đấy, Niết Bàn cũng chính là cảnh giới bất tư nghị cảnh giới này, cũng chính là cái bất tư nghị cảnh giới trong kinh này nói, tức là Niết Bàn. Đó là cảnh giới Niết Bàn của Phật. Thì Phật cũng chẳng hề có xuất nhập Niết Bàn. Mà tại sao vậy? Tại vì cái thân mà Đức Phật hiện ra là Thích Ca Mâu Ni Phật, là hóa thân đó, thì Ngài cũng có sinh có tử giống như chúng sinh. Rồi thành ra nói Ngài tử đó là Ngài nhập Niết Bàn. Nhưng mà kỳ thật cái đó chỉ là do nên nguyện của chư Phật năng sinh. Mà cái nguyện của chư Phật năng sinh, tức là Đức Phật vì chúng sinh, vì muốn độ chúng sinh, mà Đức Phật thị hiện cái thân như vậy. Nhưng mà cái nguyện đó mới là bản thân thật của chư Phật. Thì cái nguyện đó với lại sự độ sinh, cái nguyện đó đó với lại cái sự mà độ nhất thiết chúng sinh, với lại cái sự mà hiểu hết tất cả mọi cái mà gọi là pháp đó, đó. Nó là một, tức là quang với thọ đó, vô lượng quang vô lượng thọ đó chính là nguyện, nó chính là vô lượng thọ và vô lượng quang, thì nó bất di bất dịch. Thành ra Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có sinh hay là không sinh, có diệt hay là không diệt, cái nguyện đó cũng chẳng có sinh diệt. Cái nguyện mà độ sinh nhất là chỉ là khi nào cần độ sinh thì thị hiện. Thành ra chúng sinh thì nhìn Phật đó là sắc thân, còn Bồ Tát thì nhìn nguyện đó mới là pháp thân của Phật. Thì pháp thân đó khi mà Như Lai sinh hay Như Lai diệt, pháp thân đó không có sinh diệt, cho nên Phật không có sinh diệt. Chân Phật không có sinh diệt, hóa Phật có sinh diệt. Cũng như mình nói như vậy, nước ở trong đại hải, bọt nước á, nó nổi bọt nước thật là nhiều trong đại hải. Bọt nước có sinh diệt, nhưng mà biển kia không có sinh diệt. Bọt nước sinh ra thật nhiều, biển cũng không sinh. Bọt nước diệt hết, biển cũng chẳng diệt. Nhưng mà chúng sinh nhìn thấy, ở nơi biển cả có sự sinh diệt, đó là bọt nước sinh diệt. Nhưng mà kỳ thật ra thì biển cả nó vô sinh diệt. Cho nên dưới mắt của Bồ Tát, dưới mắt của Tổ sư, thì Phật là đại nguyện độ sinh. Cái đại nguyện độ sinh không có sinh, không có diệt. Cho nên rằng là chư Tổ sư hay là Đức Phật có sinh nguyện kia cũng bất biến, có diệt nguyện kia cũng bất biến. Cho nên Quan Thế Âm khi mà nghĩ rằng là độ cái người này, Quan Thế Âm thì hiện cái thân để độ, thì không phải là bây giờ nguyện mới sinh đâu. Rồi khi cái thân đó mà tịch đi rồi đó, thì không phải là do thân nó tịch mà nguyện nó mất đó. Bởi vì thân đó với lại tất cả những cái việc làm của thân đó đều từ cái thân nguyện. Bây giờ mình gọi nguyện là thân, thì cái thân nguyện đó nó tạo ra tất cả những cái thân độ sinh, và tạo ra tất cả những cái sinh tử của cái thân độ sinh, để cho nó phù hợp với lại cái cảnh giới của chúng sinh. Thành ra dưới mắt chúng sinh thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, sắc thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có nhập bát niết bàn. Nhưng dưới mắt của chư Tổ sư, chư các vị Bồ Tát nữa, thì không. Phật chưa từng xuất mà cũng chưa từng nhập ra khỏi khỏi cái cảnh giới bất tư nghị, tức là bát niết bàn, tức là cảnh giới bát niết bàn của Đức Phật. Thành ra nếu mình hiểu cái kinh này thì mình cũng có thể bổ túc cho mình rất nhiều trong cái tinh thần rằng là nếu mình xem kinh Đại Bát Niết Bàn. Rồi thì đối với không gian đó, thì Đức Phật biến khắp, tại vì Đức Phật pháp làm thân, nguyện nó độ nhất thiết chúng sinh, nhất thiết chúng sinh được nhiếp ở trong nguyện. Mà nguyện đó là thân Phật, cho nên thân Phật nhiếp nhất thiết cảnh giới độ sinh và nhiếp nhất thiết chúng sinh. Thành ra hết thảy không gian đó, đó đều nhiếp ở nơi Như Lai, rồi đến cả hết thảy thời gian, tức là thời không đối với lại Đức Phật đó đều tự tại vô cùng. Cho nên tỷ dụ như có một lần tôi có ví dụ rồi, tức là nếu ai mà đi Ấn Độ hay này kia gì đó thì mình đi tứ động tâm, mình thường xuyên đi tứ động tâm, thì tứ động tâm nó dưới sắc á, dưới hình thức mà sắc nhìn á, thì lần lượt thì có lần lượt là đản sinh, xong rồi tới thành đạo, xong rồi tới chuyển pháp luân, xong rồi tới niết bàn, là bốn cái tứ động tâm lần lượt đó. Thế nhưng đó là mình nhìn theo sắc, còn nếu bây giờ mình nhìn theo pháp á, thì cả bốn cái, tức là một chuỗi thời gian, nó có thể thu lại thành một, một cái, tức là một cái thời gian thành đạo hay một thời gian mà niết bàn có thể trải ra một cái đó thành bốn. Nghĩa là sao? Nghĩa là chẳng hạn như rằng là ở nơi Bồ Đề Đạo Tràng là cái nơi mà gọi là người ta ngưỡng mộ nhất, mà ngay chính Phật giáo Tây Tạng cũng trọng cái chỗ đó nhất, là bởi vì họ cho rằng là chính trong bốn sự đó, cái thành đạo của Đức Phật nó là đối với chúng sinh là điều quan trọng nhất. Tại vì nếu Đức Phật không thành đạo á thì chúng sinh có được nhờ đó. Và rồi chính sự thành đạo đó mà người ta mới biết tới pháp luân của Đức Phật, người ta mới biết tới bát niết bàn, và người ta mới biết tới sự đản sinh của Như Lai. Thế nhưng bây giờ mình cũng có thể lý luận, nếu mà Đức Phật không truyền pháp luân thì liệu có ai biết Đức Phật thành đạo không? Không ai biết hết. Nếu đúng như là khi Đức Phật thành đạo á, ở dưới cội cây Bồ Đề, Đức Phật quyết định không thuyết pháp, nhập bát niết bàn. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật suy nghĩ chúng sinh nó tham dục thái quá đi, mà đạo của ta là đạo ly dục. Mà giờ đây nếu á mà mình đi khắp nơi hết để mà nói chuyện với những kẻ tham dục về cái pháp ly dục thì chúng sẽ hủy báng mình thôi, và chúng sẽ tăng thêm cái nghiệp. Thay vì mình giải thoát cho chúng, mình lại làm cho chúng tăng nghiệp. Cho nên thôi không thuyết. Nhưng Loa Kế Phạm Vương ba lần nài nỉ Đức Phật đi thuyết pháp, và Đức Phật không nỡ từ chối và Ngài đi thuyết pháp. Nhưng mà những cái đó cũng là vấn đề thị hiện với ngầm một cái ý nói rằng chúng sinh càng cường khó độ vô cùng. Thì như vậy thì nếu mà Đức Phật không thuyết pháp á, không đi thuyết pháp á, ai biết Đức Phật thành đạo? Nếu bây giờ mình lý luận là nếu Đức Phật mà không thành đạo á thì không có pháp, không có chuyển pháp luân, không có niết bàn, không có đản sinh, và như vậy thì thành đạo là quan trọng nhất. Đúng, nhưng mà chưa có viên mãn. Bởi vì lý luận ngược lại, nếu Đức Phật mà không thuyết pháp á, ai biết Đức Phật thành đạo? Và khi người ta không biết Đức Phật thành đạo thì người ta cũng chẳng biết Đức Phật niết bàn, cũng chẳng biết Đức Phật đản sinh. Như vậy thì chuyển pháp luân quan trọng hơn. Chưa xong. Không, nhưng mà bát niết bàn nó mới quan trọng. Bởi vì Đức Phật có chứng được bát niết bàn là chứng được bất tư nghị cảnh giới. Ở trong kinh này nói đó là ngay khi Đức Phật nhiên đăng thọ ký là Đức Phật chứng được cái cảnh giới này rồi, tức là chứng bát niết bàn. Mà khi chứng bát niết bàn, nó được thọ ký chứng bát niết bàn như vậy mới là đích xác thành Phật, thành đạo. Nếu không chứng bát niết bàn thì không có chuyện thành đạo. Không có chuyện thành đạo mà lại không chứng cảnh giới bất tư nghị. Cho nên bát niết bàn mới là chân chính thành đạo. Còn thuyết pháp là thuyết pháp gì? Thuyết pháp bát niết bàn, tức là thuyết cái pháp bất tư nghị cảnh giới, tức là khuyên chúng sinh đừng có lo chuyện bọt nước nữa, mà hãy lo chuyện đại dương, tức là bất tư nghị cảnh giới tam muội, tức là bát niết bàn, tức là cảnh giới thật, cảnh giới chân chính, cảnh giới giải thoát. Cho nên Như Lai ra đời thuyết pháp là để mà khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến. Ngộ nhập Phật chi kiến là chính là cái chi kiến mà thấy được bất tư nghị cảnh giới, tức là thấy là bọt nước không phải là mình đâu, hãy lo chuyện đại dương của mình đi. Thì đó là đại sự nhân duyên mà Như Lai ra đời. Như vậy nếu không có bát niết bàn thì làm gì có chuyện thành đạo, và làm gì có chuyện chuyển pháp luân, và làm gì có chuyện đản sinh. Như vậy tại bát niết bàn quan trọng hơn hết. Nhưng chưa xong, do đản sinh đó. Đản sinh đây là ý muốn nói đến cái vấn đề gọi là Đức Phật xuất hiện ở nơi đời, tức là đại sự nhân duyên. Mà đại sự nhân duyên Đức Phật xuất hiện nơi đời đó cũng chỉ là gọi rằng là tùy duyên ứng hiện, tức là từ cái nguyện độ sinh của Đức Phật mà phát khởi. Thành ra pháp thân đó, từ cái pháp thân đó đó, chúng sinh không thấy được. Đức Phật ứng hiện thành một cái thân hình có sắc tướng để cho chúng sinh dễ thấy mà thuyết pháp. Thì là ứng hiện cái thân mà có sắc tướng để cho chúng sinh thấy là gọi là đản sinh, tức là sinh ra một cái sắc thân như vậy. Thành nếu không có cái sắc thân như vậy đó, thì chúng sinh không thể nào nghe được pháp, và không thể nào hiểu được Đức Phật chứng đạo, và không thể nào biết được Như Lai bất tư nghị cảnh giới. Như vậy thì đản sinh quan trọng vô bờ. Như vậy kết luận, cái nào cũng có thể là nhất thiết. Cái nào cũng có thể nhất thiết, và bốn cái đều là chính. Như vậy, trong một cái, trong một cái đản sinh có cả đủ ba cái kia. Đức Phật đản sinh chỉ để cho thiên hạ thành đạo, nói pháp cho thiên hạ thành đạo. Thành đạo đó là chứng niết bàn. Chứng niết bàn để đản sinh, để thuyết pháp, để cho thiên hạ thành đạo. Qua cái sự thành đạo của mình để chứng tỏ là đây là những pháp mà Như Lai đã chứng, đã thành. Để cho Như Lai, để cho chúng sinh hiểu là nếu chúng sinh tu hành y như Như Lai, chúng sinh chứng cũng đắc như vậy. Như vậy thì có phải là trong một có ba, mỗi một cái một có ba? Như vậy thì có thể nói rằng là niết bàn trước ba cái kia sau được, nói đản sinh trước ba kia sau được, nói thành đạo trước rồi ba kia sau được. Như vậy thì đối với Đức Phật không phải là dòng thời gian nó chỉ có một chiều trôi chảy. Cho nên Đức Phật có thể thu cả bốn cái thời gian lại vào một. Hay nói một cách khác hơn là thu vô lượng thời gian, vô lượng kiếp vào một niệm. Và trải một niệm nó ra hành vô lượng kiếp. Thành ra không gian hay là thời gian đối với Đức Phật thì cả một cái không gian vô lượng này ở trên đầu một sợi lông. Mà trên đầu một sợi lông nó có thể trải cái không gian nó ra thành vô lượng thế giới. Cũng giống như bây giờ nếu vào mùa thu, mình đi ở thành phố Lô Giang này, mình sẽ thấy rằng là thôi mà cái xác lá vàng nó đầy hết, quét mệt nghỉ. Nhưng mà kỳ thật tất cả những cái xác lá vàng nó, nếu mình đi ngược thời gian thu lại thì nó vào trong một cái chủng tử, phải không? Chủng tử nó thành cây, cây nó ra vô lượng lá, vô lượng lá nó rụng. Đó. Nếu mà thu hết nó lại, trở lại thu nó lại, vô lại cái nhân cũ thì nó chỉ là một chủng tử mà thôi. Một chủng tử đó mà trải nó ra thì nó thành vô lượng lá. Vô lượng lá nó nếu mà kỳ thật mà thu nó lại thì nó chỉ là một chủng tử. Thành ra thời không đối với Đức Phật, đối với cái trí tuệ của Đức Phật bình đẳng. Nhất thiết chúng sinh bình đẳng, nhất thiết cảnh giới cũng bình đẳng. Cho nên nói cảnh giới bất tư nghị của chư Phật là một cảnh giới bình đẳng. Mọi thứ cái gì cũng bình đẳng. Đức Phật thấy chúng sinh cũng bình đẳng với Ngài, không sai khác. Rồi thì Ngài Phổ Hiền lại nói tiếp rằng là cho đến tất cả chúng sinh chưa giải thoát hết trong sát na, trong sát ta đồng thời hiện khắp ở các thế giới này làm các Phật sự như thế, không có lúc nào tạm dừng nghỉ một cách vô công dụng, tức là không cần phải dụng công, tại vì định. Đó. Thành ra nếu mà cái tinh thần từ bi của Quan Âm như vậy thì không gọi là từ bi tam muội, tức là mình cầu á thì Ngài mới chợt giật mình, thôi để cứu. Đó. Rồi thì Ngài mới chuẩn bị mọi thứ để đến cứu, nó ví dụ vậy. Thì như thế đó, cứu xong thì Ngài về nghỉ ngơi. Đó. Nghỉ ngơi, đi ngắm cảnh, đi ngao du sơn thủy này kia nghỉ ngơi. Thì như vậy thì không phải là từ bi tam muội. Ngài là từ bi tam muội cho nên rằng là cái từ bi đó vô công dụng. Tức là không cần phải dụng công, mà là tự nhiên là cái từ bi đó nó luôn luôn hiển bày. Nó luôn luôn là sẵn sàng độ sinh. Ngài đi đứng nằm ngồi gì cũng chỉ nghĩ chuyện độ sinh thôi. Vì vậy cái người xuất gia mới bị bắt tập cái hạnh như vậy, mới phải tu tỳ ni. Tức là cứ đi đứng nằm ngồi gì đều có đưa nguyện chúng sinh ở trong hết đó. Đi đứng nằm ngồi gì cứ phải đọc kệ, mà trong cái câu kệ đó khi nào cũng có vì chúng sinh. Vì chúng sinh đi, vì chúng sinh đứng, để cho nó nhập tâm. Nhập tâm tức là mình bây giờ hễ mà đi đứng nằm ngồi gì cũng là bật lên cái ý tưởng là vì chúng sinh. Mà không cần phải là chờ tới người ta nheo nhóc năn nỉ rồi mới khởi. Anh chư Phật thì luôn luôn rằng là suy nghĩ trước những cái độ, chỉ có cái vấn đề đó là chúng sinh á, tự quay lưng lại. Nhưng mà kỳ thật thì chỉ cần hồi đầu là thị ngạn. Quay đầu lại thì sẽ thấy Phật và thấy Bồ Tát thôi. Quay đầu lại là gì? Là mình thường thường quay về hướng nghiệp. Đó gọi là bội giác hợp trần. Bội giác là ngược lại với lại sự giác ngộ. Hợp trần là hợp với lại trần lao, là hợp với sự u mê. Cho nên luôn luôn tính toán theo u mê, theo cái hướng của u mê. Bây giờ hồi đầu một cái thì bội trần và hợp giác. Quay đầu lại thì rằng là sẽ bỏ trần lao sau lưng và sẽ thấy giác ngộ trước mặt. Và quay đầu lại bằng cách nào? Không phải là bây giờ mình ngồi đây mình quay đầu đâu, vô ích thôi. Mà mình sẽ quay bằng cách phát nguyện. Đừng theo nghiệp nữa, đừng theo chiều của nghiệp nữa, mà hãy phát nguyện và theo chiều nguyện. Phát nguyện đó là nguyện gì? Nguyện của từ bi, nguyện của trí tuệ. Tức là nguyện thượng cầu Phật đạo, nguyện hạ hóa chúng sinh. Rằng phát nguyện theo như thế thì hồi đầu thị ngạn. Thì đúng với lại cái câu như thế. Tức là tuy là khổ hải thao thao, hồi đầu thị ngạn. Tức là con đường trước của mình á, đủ vấn đề, chập trùng vấn đề, không bao giờ giải quyết được đâu. Quay đầu lại. Thành ra trong giấc mơ, không bao giờ mình giải quyết chuyện ở trong giấc mơ được, trừ phi tỉnh ngủ. Trừ phi mình chợt tỉnh lên thì mình mới giải quyết được cái vấn đề ở trong giấc mơ. Có lắm khi mình nằm mơ, mình thấy mình nằm mơ, mình bị một kẻ truy sát, mình trốn chui trốn nhủ, trốn gần chết, mệt ghê lắm, tim đập, mồ hôi tháo. Thế tỉnh dậy cái thấy ôi thoát nạn rồi. Khi lắm khi trong giấc mơ mình mơ mình cũng thấy mình phạm một cái tội gì ấy, một cái lỗi gì đó, mình ân hận hối hận ghê lắm, mà mình bảo là biết làm sao để mà giải trừ nó, nhưng mà tỉnh thì hết, thì giải trừ. Cho nên cái chuyện mộng năm xưa tôi kể mà đó, là cái ông Sa-di đó không có cách gì ông giải quyết được cái tội lỗi của ông hết, nhưng mà về sau ông tỉnh, ông mới biết rằng là mọi tội lỗi đó cũng đều là giấc mơ. Cho nên sau đó, sau khi ông đã nhìn thấy trước cái giấc mơ rồi, thì bây giờ ông có nhìn thấy nhan sắc của cô tiểu thư thì ông cũng hết mê nổi rồi. Ông có thấy đó là hạnh phúc nữa, mà ông thấy cái đó là cả một ác mộng, cả một trường ác mộng. Còn khi mà ông chưa thấy thì ông còn thấy nó là mộng mơ đó. Nhưng mà khi mà ông giác ngộ được thì ông biết rằng là nó là ác mộng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả càng đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật.